thật vào thở ra, tôi nhận thức rất rõ chúng ta tin tôi đang tập trung tôi đang có vợ tôi đang có con cái của chúng tôi đang có bạn bè của chúng tôi và đang có đồng nghiệp của chúng tôi. Tôi rất rất rõ và tin tôi trong giờ phút này đang có mặt của những người con cháu của chúng tôi trong hiện tại và những thế hệ tương lai. Thở vào và thở ra, tôi rất rất rõ chúng ta tin tôi có mặt của tất cả mọi người, muôn loài, dòng sông, biển cả, núi rừng, không khí. Thở vào, thở ra, tôi rất rất rõ trong giờ phút này ở trong trái tim tôi có mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, quả đất, tất cả đang có mặt trong trái tim tôi và cùng tôi tạo nên sự sống. Giờ phút này tôi hứa với trái tim tôi hứa với chân tâm hồn tôi sẽ chăm sóc trái tim này, tôi sẽ chăm sóc tâm hồn này khiến không bị thương tích, để tôi có thể kế thừa được những gì tốt đẹp mà tổ tiên cha mẹ ông bà nội ngoại của tôi đã để lại cho tôi. Bạn bè chung quanh đã giúp tôi hình thành trái tim này và tôi sẽ hiến tặng trái tim này cho những thế hệ con cháu tương lai của một chúng tôi. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Và xin là chúng buông tay xuống và ngồi thoải mái để chúng ta cùng nhau chia sẻ học hỏi. Các đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 2011, tức là ngày rằm tháng 11 năm Tân Mão, tại giả đường công ty cổ phần phát nhanh thủ đô Hà Nội. Chúng ta gặp gỡ nhau trong cái nhân viên kỳ một. Chúng tôi là tu sĩ Phật giáo, vì mình là những người đang điều hành công việc và đang thi hành thực hiện các công việc của công ty Pháp Nam Cộng. Chúng ta có thể là gặp nhau và có thể là kêu gặp nhau, nhưng bây giờ chúng ta đang gặp nhau ở bây giờ phút này, giờ phút mà tất cả chúng ta có trái tim. Và trong trái tim tôi nó có tất cả quý vị, và trong tất cả quý vị có tất cả. Khi nào ta ý thức được điều đó thì hạnh phúc thật sự có mặt với chúng ta, và những nỗi đau trong đời sống con người sẽ được hóa giải. Và nếu chúng ta không ý thức được điều đó thì đâu là khổ đau được đeo cả vào những mộng chúng ta.
và chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng thất bại ngay ở chỗ đó, ở cái công việc đó. Cho nên chúng ta đi tới với nhau bằng trái tim thì chúng ta gặp nhau rất là dễ, nhưng mà chúng ta đi tới với nhau bằng cái đầu á thì chúng ta rất dễ phân biệt và tỉ thỉ nhau. Có một lần một số giáo sư người Tây Phương đến tổ đình Tử Hiếu họ nghiên cứu về Phật học Việt Nam, vì riêng tổ học Việt Nam họ đã gặp tôi, họ xin tôi chia sẻ những cái đặc điểm của Phật giáo Việt Nam nó khác với Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Triều Tiên như thế nào. Điều là Phật giáo hết, nhưng mà Phật giáo từ Ấn Độ đi tới Việt Nam, đi tới Trung Hoa, đi tới Nhật Bản, đi tới Nam Triều Tiên, đi tới Lào hay là Thái Lan, thì các cái dân tộc đó họ đã tiếp nhận Phật giáo và họ đã chuyển hóa Phật giáo trở thành chất liệu như thế nào để nuôi lớn của dân tộc họ. Và tổ tiên Việt Nam chúng ta đã tiếp nhận Phật giáo như thế nào để rồi Phật giáo trở thành ra chất liệu của Phật giáo Việt Nam. Đó là giúp đỡ cho tổ tiên chúng ta, cho con cháu của chúng ta trở thành ra là người cao quý, sống có hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Thì họ đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng mà tôi nói rằng mời các bạn uống nước đi, tôi pha nước trà và tôi mời các bạn uống nước đi. Thì quý vị đó họ đã còn dừng dư, thì tôi nói rằng là tôi nói thêm câu nữa là tôi mời các bạn uống nước đi bằng trái tim của tôi mà không phải bằng cái đầu. Thì khi đó là quý vị đó ngồi họ không chịu uống. Tôi nói rằng mời các bạn uống nước bằng trái tim thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác thoải mái. Còn nếu chúng ta mà uống nước bằng cái đầu ấy, thì chỉ có nói chuyện 5-7 phút, 10 phút là mình bắt đầu cãi nhau thôi. Bởi vì cái đầu khi nào cũng phân biệt thì nhưng mà trái tim thì nó vô hết tất cả và chúng ta tin mình, cho nên dễ cảm thông. Mặc dù một người đứng sắp trời, một người đứng thiết cảm, đứng quan điểm, nhưng mà chúng ta đi tới bên nhau bằng trái tim thì chúng ta gặp nhau rất dễ, chúng ta tha thứ với nhau rất dễ, phải không quý vị? Cho nên 15 năm trước tôi đã mời một số học giả Tây Phương họ đi tới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, thì tôi mời họ uống nước đi, mà uống nước bằng trái tim. Tôi mời họ bằng trái tim, họ cũng uống nước bằng trái tim. Cho nên từ đó những người Tây, những người Việt, những người đời đều thầy cô không có khoảng cách, còn sống với nhau bằng cái đầu quá thì nó có những khoảng cách. Và khi mà sống có quá những khoảng cách thì cũng dễ sinh ra cái nghi ngờ với nhau, phải không? Vì vậy mà hôm nay tôi chia sẻ học thoại đến với quý vị có duyên trong hội trường này là bài học thoại những yếu tố tạo nên hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc sống này. Đạo Phật nó khác với tất cả các tôn giáo khác ở điểm là các tôn giáo khác nói rằng là mình tin vào đấng quyền năng, đấng thượng đế rồi sẽ được ngài cứu rỗi sau khi chết mới được lên thiên đàng để hưởng cái phước báo do có đức tin đối với các quyền năng. Đạo Phật, Đức Phật không dạy như thế. Đức Phật nói rằng là nếu những gì mà ngài nói ra mà người học trò nỗ lực thực tập thì cái hạnh phúc nó có mặt ngay ở trong đời sống này, sự an lạc nó sẽ có mặt ngay ở trong đời sống này. Và rõ ràng khi mà hạnh phúc an lạc chúng ta đã có ngay trong đời sống này thì tiền hạnh phúc an lạc trong tương lai nó cũng sẽ có mặt với chúng ta. Nhưng mà nếu ở trong cái đời sống này ta không có hạnh phúc, ta không có an lạc thì sau khi kết thúc đời sống này ta đi đâu ta cũng không có hạnh phúc an lạc. bởi vì cái tương lai nó phải có gốc rễ ngay ở trong cái hiện tại này, phải không tất cả quý vị? Không có tương lai nào mà nó không có gốc rễ từ cái hiện tại hết. Cho nên hiện tại nó sát quyết cái tương lai của chúng ta. Và tương lai mà có gốc rễ từ nơi hiện tại thì đó là tương lai có thật, chứ không phải là tương lai ảo. Đây là điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Thì tương lai mà có gốc rễ từ nơi hiện tại thì tương lai đó là tương lai có thật, chứ không phải là tương lai ảo đâu. Bởi vì sao nó có thật? Nó có thật vì nó có gốc rễ từ nơi hiện tại, từ nơi những gì chúng ta đang làm và đang hành hoạt ở đây. Đó là điều mà trước hết chúng ta phải hiểu. Và vì vậy cho nên đạo Phật còn khác với các tôn giáo khác ở điều này. Và đạo Phật Việt Nam nó khác với các cái đạo Phật khác, không từ nơi cái điểm này mà đạo Phật Việt Nam rất ca ngợi về sự hiếu thảo của con cháu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ, và rất ca ngợi sự trung thủy giữa vợ và chồng, giữa chồng và vợ, rất ca ngợi sự trung thành giữa cái người điều khiển và nhân viên. Cho nên để thực tập thành công trong đời sống này, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị đến năm chiếc liền để chúng ta có thể thực tập. Chiếc liền thứ nhất là niềm tin. Sau mà không có cái niềm tin thì mình sẽ thất vọng. Sau mà không có niềm tin mình sẽ không liên kết được với nhau, phải không? Quý vị cứ thử nghĩ đi, vợ chồng sống ở trong gia đình mà không tin nhau, hạnh phúc gia đình thế nào? Có. Sống trong gia đình vợ chồng không tin nhau, hạnh phúc có. Hạnh phúc trong hiện tại không có, tương lai có.
Có.
Phải không? À, cho nên mình sống cần phải có niềm tin. Cha mẹ không tin tưởng con cái, gia đình có hạnh phúc không? Con cái không tin tưởng cha mẹ, gia đình có hạnh phúc không? Bạn bè không tin nhau, có hạnh phúc không? Trong một cơ quan như thế này, trong cơ sở làm việc như thế này, các vị trong ban điều hành không tin nhau. Điều hành của nội không chỉ với thòa, giám đốc không tin phó giám đốc, phó giám đốc không tin giám đốc, kế toán trưởng không tin kế toán phòng, trưởng phòng không tin phó phòng, thì cái cơ quan đó trở thành ra một môi trường đấu đá nhau, và địa ngục trong con sự nào hạnh phúc và tan vỡ sự nào. Trong đồng nghiệp với nhau không tin nhau, cho nên mình tới ở nơi cái cơ sở làm việc giống như là tới để đối phó, để sống qua ngày mà không thấy có hạnh phúc. Thì khi mà mình đi tới những cơ sở của mình mà để đối phó cho nó qua ngày, thì cảm giác khó chịu đó nó làm cho mình khó chịu, và cái khổ thọ đó sẽ tăng lên, và trong đời sống hàng ngày của mình sẽ toàn khó chịu thôi. Và khi một cảm giác khó chịu mà có mặt mà nó lớn lên trong tâm của mình, trong một hành trình của mình, thì chính là cái thọ mạng của mình sẽ giảm xuống, và bệnh hoạn trong người mình phát sinh. Từ một con người vô bệnh trở thành ra bệnh, từ một con người sống lâu trở thành ra ngắn lại. Quý vị hiểu không? Mình sống mà không có sống lâu được, không thoải mái được, mặt mày mình không đẹp được là vì do cái gì? Là do mình không có tin nhau, sống nghi ngờ nhau. Mình không đến với nhau bằng trực tin, đến với nhau bằng cái lý trí, rồi phân biệt được thị thị. Do đó cái tính chất đồ lượng, cái tính chất khoan dung, cái tính chất cảm thông ở trên mình nó ít. Mà ở những con người nào tính chất đồ lượng, khoan dung và cảm thông nó ít, thì ngay những người đó là có mặt của sự khổ đau, có mặt của sự thất vọng. Điều này quý vị thấy có phải không? Vì vậy mà tôi nói là mình sống với nhau trước hết phải có một niềm tin, và mình giúp nhau tin, và mình hiến tặng niềm tin cho nhau, thì mình sẽ có hiện tại rất sáng trong và một tương lai rất rõ ràng. Quý vị biết rằng là tôi đi tu còn nhỏ, tu khi 13 tuổi, nhưng mà tôi có cái niềm tin đối với Đức Phật rất lớn. Tôi có cái niềm tin đối với cha mẹ tôi rất lớn, cho nên mới 13 tuổi tôi đi tu. Nhưng mà vào chùa đâu có dễ. Quý vị cứ nghĩ đi, quý vị đã từng có con, có cháu, có em 11, 12 tuổi, đôi khi mình phải giặt áo quần cho nó, phải không? Phải nhắc nó đi học, nó phải đủ thứ. Nhưng mà như chúng tôi đây đi vào chùa khi 13 tuổi, ăn thì ăn chay, mà ăn chay phải ăn như bây giờ mà sướng, đậu khuôn, nấm. Chay ngày trước cũng đơn giản lắm, nhưng mà tôi ăn chay và thấy hạnh phúc. Vì sao? Tôi gặp rau tôi ăn mà tôi vẫn thấy hạnh phúc, niềm tin tôi lớn lên. Bởi vì tôi ăn rau bằng tất cả niềm tin của chúng tôi, cho nên tôi ăn rau mà tôi thấy hạnh phúc. Ăn cá thịt mà không có niềm tin thì cá thịt đó trở thành đồ phố cho đời sống chúng ta. Nhưng mà tôi ăn rau, tôi chay, tôi có niềm tin. Tôi tin vào những gì Đức Phật nói, tôi tin vào những gì cha mẹ tôi đã chăm sóc tôi, đã dành cho tôi. Còn tôi tin vào khả năng của chính tôi có thể vươn lên được. Tôi ăn chay, tôi nuôi dưỡng cái niềm tin đó. Và quý vị cứ nghĩ ăn chay là khó rồi, phải không? Vụ còn khó nữa. Ở chùa như chúng tôi 13 tuổi chú tiểu để thứ ba trên chót trên đầu, mà 3:30 mùa đông của Huế lạnh lắm. Thế mà nghe thầy chú trì lắc cái chuông một cái là mình đã tông cái mền ra và đứng dậy rồi, cái rửa mặt và bắt đầu học hoặc là đi tụng kinh rồi. Cái đó nếu không có đức tin, không có niềm tin không làm nổi. Và bây giờ 3:30 mà 12 tuổi mà trời lạnh như thế, tông mình ra để mà dậy đi rửa mặt, mà rửa mặt một cách vui vẻ, thích thú. Còn nếu không có niềm tin, không có đức tin thì cách gì giờ hôm đó mình làm được hết? Có. Nhưng mà có niềm tin, có đức tin thì giờ phút đó mình làm rất thoải mái, mặc dù vô trận nhỏ. Cho nên tôi nói rằng cái đức tin, cái niềm tin mà giúp mình rất là nhiều, nó giúp mình vượt qua những cái khó khăn nó đối diện trước mặt. Bởi vì mình biết sau cái khó khăn nó sẽ có một cái sự trong sáng cao quý xuất hiện nếu mình có cái niềm tin. Và như vậy quý vị hãy tin đi, hãy tin chính mình đi, hãy tin vào cái gì tốt đẹp mà mình đã có. Người kia có cái tốt đẹp, có cái cao quý, không lý do gì mình không có cái tốt đẹp, không có cao quý. Đừng bao giờ mặc cảm. Cái mình mặc cảm làm cho mình tiêu diệt khả năng của mình rất nhiều. Mình nói cái người đó mình cao thượng nhưng mình tầm thường, mình sao hướng tới cái đó được. Đừng nói như thế. Không ai mới đẻ ra mang cái chức giám đốc của người hết. Không ai mới sinh ra mang cái chức tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng gì ở trong người hết. Nhưng mà do cái hoàn cảnh, do cái điều kiện mà cái người đó có thể trở thành cái này, có thể trở thành cái kia, phải không? Cho nên phải có cái niềm tin, và cái niềm tin đó phải nuôi dưỡng một ngày. Quý vị tin ai tôi cũng biết, nhưng mà tôi phải nói rằng là quý vị phải tin vào, là người Việt Nam thì quý vị phải tin vào cái văn hóa, cái đạo đức, cái tâm linh của tổ tiên Việt Nam đã để lại cho chúng ta. Nếu quý vị là người Việt Nam, quý vị không tin tưởng vào cái đó, đúng là quý vị mất gốc ngay cái bản chất. Và nếu quý vị là Phật tử Việt Nam thì quý vị phải tin tưởng rằng chất liệu của Phật giáo Việt Nam đã giúp cho đất nước chúng ta, đã giúp cho xã hội chúng ta tiến bộ, ổn định. Chúng ta phải tin như thế, và chúng ta tin vào những gì tốt đẹp ở nơi một chúng ta, và tin những gì tốt đẹp ở nơi những người trong quanh chúng ta. Người kia ngày hôm nay cũng trộm, nhưng ngày mai có thể là một cái người rất dễ thương, đem tiền của ra bố thí cho nhiều người. Cho mình không được phép nói người kia hôm nay cũng trộm cho nên ngày mai cũng trộm thì xấu hoài. Như vậy mình nói như vậy tức là mình thất bại rồi.
ngày hôm nay người kia là Ấn Độ, nhưng mà ngày mai ngày mốt nếu mà mình ra được vấn đề Ấn Độ của họ là tai họa cho đời này và đời sau, và nhân căn phòng xuống cấp, họ ý thức được điều đó và họ được những bạn bè hoặc những con trai để hướng dẫn, họ trở thành con người tốt, họ làm ra nhiều của cải và họ có thể biến tặng của cải đến cho mọi người một cách vô tận. Quý vị có tin tưởng được như vậy không? Tuy nhiên trong đời sống hàng ngày chúng ta không được phép ghét ai, là ghét thầm tình, phải không? Bởi vì ta tin tưởng rằng cái tốt ở người đó nó có, nhưng chưa có điều kiện để phát khởi đó thôi. Rồi mình tin tưởng vào những cái tiềm năng của đất nước, trong hiện tại có những cái khó khăn, nhưng mà trong tiềm năng đó là những cái khai cuộc, thì tiềm năng đó sẽ cho ta những gì tốt đẹp mà ta đang mong. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Và Đức Phật nói là cũng có khinh ai hết, ngài cũng giao khinh ai hết. Cái vị trí ngài đang ngồi đó, chúng sinh cũng có thể ngồi nếu họ thực tập những gì mà đúng với ngài dạy. Quý vị thấy như vậy là cái tâm mình nó bớt đi những cái mặc cảm từ ti ta, và nó cũng bớt đi cái tâm kiêu ngạo ở nơi một trong ta. Ngày hôm nay ta làm giám đốc, nhưng ngày mai có thể cái chức giám đốc đó cũng còn. Ngày hôm nay ta làm thủ tướng, nhưng mà ngày mai có thể thủ tướng cũng còn. Và cho nên mình sống với nhau làm thế nào, khi mình làm thủ tướng hay không làm thủ tướng, khi mình làm giám đốc hay không làm giám đốc, mình sống với tất cả mọi người ai cũng thấy mình vui vẻ. Có tới mình không phải tới với chức giám đốc, mình tới bằng cái tim của con người, mình tới với cái tim đó thì ở đâu lúc nào mình cũng có thể gặp nhau và cười được với nhau một cách thoải mái. Còn nếu mà mình có tới với mình với giám đốc với chức này vụ kia mai kia mốt nào không có hơi nguyên nữa, mình hết làm giám đốc, mình hết làm chức này vụ kia, thì không ai tới với mình nữa. Khi đó mình tha hồ mà mặc cảm, tha hồ mà khổ lắm. Cho nên tôi rất tin tưởng vào cái tin của tôi. Quý vị có tin tưởng vào cái tin như gì không? Tin không? Nếu tin là bỏ lắm, mình có cái tin mà chỉ tin. Mình phải tin vào cái đức tin của mình. Trong đó có bộ tin của mình, có cha này của mình, có ông bà nội của mình, có tất cả mọi người muôn lòng của ta, có cả giang sân của quốc của mình của ta, có những người đã làm chủ cho mình, có những ngày không đáng ở đất nào. Cho mình sống hời hợp thì rất là của. Cho nên tôi nói rằng mình sống với nhau cần có đức tin. Mà nói như là nhà chị Tình Công Sơn á, là chúng ta sống với nhau cần có cái gì? Cả chúng ta sống với nhau cần có tấm lòng. Nhưng mà họ thêm rồi, tấm lòng để làm chi? Để tự do hướng đi. Sống với nhau bằng tất cả tấm lòng, nhưng mình không có tư ý gì ở những cái tấm lòng đó hết, thì mình sẽ hạnh phúc. Mà nếu mình sống với nhau bằng tấm lòng và sau cái tấm lòng đó có sự hầu ý, thì coi như mình sẽ thất vọng khổ đau. Cho nên nhạc sĩ Công Sơn nói mình sống với nhau cần có tấm lòng. Để làm gì? Để cho gió cuốn đi. Gió cuốn đi có nghĩa là sau cái tấm lòng đó mình không có hậu ý gì hết, cho nên mình sống thoải mái, phải không? Và cho nên cái yếu tố thứ nhất là mình sống với nhau cần có mình đi. Yếu tố thứ hai là nỗ lực biến cái niềm tin trở thành ra hiện thực. Trong Phật giáo gọi là tấn lực. Tấn lực tức là mình có niềm tin rồi, mình phải biến cái niềm tin đó trở thành đời sống, trở thành ra hiện thực của chúng ta. Chứ không phải là mình có niềm tin rồi thì mình đổi cái niềm tin ở trên đầu để mà thờ phượng, không phải như thế. Cũng giống như mình có thức ăn ngon rồi, mình quý thức ăn quá, mình đổi thức ăn trên đầu mình đi, thì đầu mình đổi nặng thức ăn, nhưng mà cuối cùng bụng mình vẫn đói và mặt mình vẫn vật chi vật xấu và siêu như thường, có không? Thì có một người đó đổi thức ăn ngon trên đầu đi, đi ngày này qua ngày khác không dám ăn, bởi vì nói thức ăn ngon và quý quá không dám ăn, đổi trên đầu đi. Đi đến ngày thứ hai thứ ba nó té xỉu, thức ăn nó đổ ra giữa, có mấy người tới hỏi vì sao mà té xỉu nó đói, đói quá. Thì cái người kia nó thức ăn quá nhiều như thế này thì té là đồ nó không bài như thế này sao để đói, bởi tôi thấy thức ăn nó quý quá, không giúp ăn. Còn nếu ăn thì dù thức ăn có quý mấy đi nữa cậu không giúp gì cho mình trong cái khỏe khẩu khỏe khoắn của thân và tâm, phải không? Cho nên thức ăn quý thì phải ăn hết chứ, ăn nó thì nó khỏe chứ mà có sức khỏe chứ, phải không? Tất cả chúng ta đang thường rơi vào tình trạng này, có những gì tốt đẹp mà chúng ta cảm nhận được chúng ta sẽ đổi nó trong đầu, mình sẽ không biến nó trở thành ra đời sống và không biến cái tốt đẹp đó trở thành cho mình và mình là cái tốt đẹp đó, cho nên mình thất bại. Có đôi người nói những điều tốt đẹp suốt ngày nhưng mà vẫn khổ đau như thường, và vì họ không biến những điều tốt đẹp đó trở thành đời sống của chính họ. Cho nên mình phải có những tin rồi, mình phải chuyển hóa cái niềm tin đó trở thành đời sống của chính mình. Mình có cái tư duy tốt đẹp rồi, mình phải biến cái tư duy tốt đẹp đó chính bằng cái hành động của mình, chính bằng đời sống của mình. Mình là cái tốt đẹp và cái tốt đẹp chính là mình. Đến đây để thực tập thôi. Mình thấy cái hình ảnh của Đức Phật đẹp, hoặc là một vị minh triết đẹp, hoặc là một cái vị lãnh tụ và những cách đẹp, mình ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ không chưa đủ, phải biến cái ngưỡng mộ đó trở thành ra đời sống của chính mình, để người đó có mặt trong mình, để cái chất liệu lạc tù, cái chất liệu giác ngộ của người đó có mặt ở trong mình. Cái đó mới là con, cái đó trong Phật giáo gọi là tự lực, cái sức mạnh của sự tiến bộ, do mình biến cái niềm tin của mình, cái hiểu biết cao đẹp của mình trở thành ra đời sống của chính mình. Điều gì hiểu chưa? Cho cầu mình suốt ngày phải ca ngợi người này người kia đẹp mà mình không có biến cái đẹp của người đó trở thành cái đời sống của mình thì hai cái vẫn là hai thôi. Cho nên anh đi đường anh, em đi đường em, tình nghĩa đôi ta thì không thể. Trong đời sống đời thường của mình thương một người, người đàn ông nào đó, hay mình thương người nữ nào đó, mình nghĩ rằng cái người đàn ông đó có cái đẹp và quý thì cho mình thương, hay là một người nữ nào đó có cái đẹp và quý để cho mình thương, phải thì mình thương, mình ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cái đẹp ở bên trong người đó. Nhưng mà nếu ngưỡng mộ thôi thì không đủ, phải biến cái việc thương ở cái người đàn ông mà mình thấy được, mình cảm nhận được, biến họ trở thành cái chất liệu của mình. Hay là thấy cái người nữ có những cái đẹp, cái việc thương mình phải biến cái chất liệu của người nữ đó, cái đẹp của mình đó trở thành cái đời sống của mình. Khi đó mình thành tựu được cái chất liệu gọi là tấn lực này. Vì hiểu không? Điều này mà đọc được không phải là lý thuyết, nhưng vì Đức Phật dạy là phải thực hành, và chỉ có thực hành mới cho mình kết quả. Quý vị là công ty pháp nhân, quý vị nắm lý thuyết về pháp nhân và quý vị không ứng dụng cái lý thuyết đó vào những cái hành động thực tế của mình thì pháp nhân vẫn nằm tại chỗ và nó không đưa cái thông tin của mình chuyển tới đến cái chỗ mình muốn chuyển tới đâu. Có phải không? Cho nên phải ứng dụng, biết không chưa đủ, phải ứng dụng. Cho nên cái tinh thần khoa học thực nghiệm nó có ngay ở trong đạo Phật, nó có ngay ở nơi lời dạy của Đức Phật, nó có ngay ở nơi cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam. Quý vị thấy không? Vua Trần Nhân Tông cách đây 700 năm vua rất giỏi về mặt lý thuyết, nhưng mà sau khi cảm nhận được Phật pháp rồi, vua từ già vương vị của mình lên yên tử để tu hành hành đầu đà nghe. Một vị vua như vậy mà ăn chay uống nước suối và thức suốt đêm để đi thiền hành. Nếu vua không biến cái niềm tin đối với Đức Phật trở thành đời sống của chính mình thì ngày hôm nay chúng ta làm gì có điều người giác hoa, làm gì có Trần Nhân Tông để chúng ta có thể tự hào đối với Nam Châu Bốn Biển. Và cho nên cái mà chúng ta có thể có được khi mà chúng ta biến sự ngưỡng mộ của chúng ta trở thành ra hiện thực trong đời sống của chúng ta. Cái điều thứ hai là tự lực. Cho nên sau khi mà nghe Pháp Hòa này rồi, tôi nghĩ rằng là quý vị sẽ đẹp lên, sẽ yêu thương lên và không rơi vào những cái lý thuyết, mà sẽ sống rất thực tế của chính mình với những gì mình cho là tôn quý và cao quý, phải không? Cái điều thứ ba là giới đức. Thường thường người ta hay lập thân ở trên học vấn, trên sự nghiệp, mà người ta quên đi là mình phải lập thân ở trên cái đức, lập thân ở trên cái tâm đức của mình. Quý vị có cầu phước không? Ai có cầu phước cả, ai phước cho đâu mà có? Phước á, từ nên đức mà phát sinh. Nếu không có đức thì bao giờ có phước. Vì do thủ đoạn mình có tiền tài, có danh vọng, có địa vị, trước sau thì những danh vọng, địa vị, tiền tài đó nó trở thành các những độc tố giết mình, và nó sẽ bye bye mình, nó đi rất là nhanh chóng. Nó bye bye mình, nó đi nhiều cách lắm. Nhưng mà cái phước của mình nó đến từ những đức hạnh của mình á, phước đó mới được. Còn những cái tài lộc mà nó đến với mình từ những thủ thuật, từ những thủ đoạn, thì nó sẽ sinh ra cho mình rất nhiều tai họa dưới hình thức này hay hình thức khác. Nhưng mà tiền tài nó tới mình từ nơi cái đức hạnh của mình, cái đó nó đến. Đức làm gì có, cho đâu mà có, ai cho mình? Đức Phật nói một người mà có đức ấy, là người đó biết trả cái tấm lòng mình ra, ôm hết cả mười phương bốn hướng, nghĩa là sống với tất cả mọi người bằng tất cả tấm lòng, và sẵn sàng yểm trợ cho những ai cần tới mình. Mình có điều kiện thì mình sẽ sẵn sàng mà không từ chối. Đó là người có đức, và có đức như vậy thì mới có phước. Và đã có phước thì có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, có chồng đẹp, có vợ đẹp, có con ngoan, có những tiền nghi. Mà nếu mà không phải cái phước, mà không phải từ đức mà nó sinh khởi á, thì cái phước đó nó tới thì mình rất là mong manh. Đôi khi nó tới nó làm hại mình hơn là giúp mình. Ví dụ như trong cơ quan này mà mấy anh chị em làm việc với nhau, mà mình không có giúp nhau một chút chuyên môn của mình, hay là giúp nhau một chút thời gian mà so đo tính toán, thì hỏi những người xung quanh mình, họ nhìn mình thế nào? Họ cho mình là người có đức hay là vô đức, hay là thất đức? Rõ ràng là cái người có đức là cái người mà sẵn sàng hy sinh mình cho những người xung quanh. Có cái gì nữa chứ? Lúc người xa lạ mình còn sẵn sàng yêu trợ, hỗ trợ gì những người thân với mình, đồng nghiệp với mình, đồng sự với mình, ngày nào cũng ngồi chơi giúp việc với nhau, mà mình lại so đo tính toán, thì làm sao mà có đức được? Ví dụ như trong công ty pháp nhãn này là 1.000 người làm việc, thì quý vị cứ nghĩ đi, một người chỉ cần nhiệt tình cho công ty 5 phút một ngày, mà 1.000 người là mình có mấy 1.000 phút, có phải 5.000 phút không? Và 5.000 phút là bao nhiêu tiếng đồng hồ? Chia 60 ra mấy? 5.000 chia 60 ra mấy? Bao nhiêu tiếng đồng hồ? 83 tiếng. 83 tiếng đồng hồ là như vậy là 3 ngày, hơn 3 ngày. Và một ngày mà mình chỉ cần nhiệt tình với nhau một ngày 5 phút thôi, công ty mình lời một ngày thì phải thành ra 3 ngày. Còn một tháng mình lời được bao nhiêu? Còn một năm mình lời được bao nhiêu? Và quý vị biết rằng cái gì quý nhất của đời người? Thời gian. Và bây giờ mình ngoài cái của mình đã có ra 8 tiếng, bây giờ mình nhiệt tình thêm 5 phút nữa, công ty mình lời một ngày như vậy thành ra 3 ngày. Ghê không? Mà giả như là mình ăn gian của công ty một ngày 5 phút thôi thì một ngày mình thụt lưới được mấy ngày? Thụt lưới 3 ngày. tức là mình đi tới một chút rồi mình không lui 3 ngày, đi tới một chút mình không lui 3 ngày. Cho nên mình càng làm là càng thua lỗ. Đó là lý do các công ty thất bại hay là các công ty thành công. Chúng ta có công ty mở ra 5-7 năm là sụp nghiệp, sự nghiệp nó tan thành nghiệp. Quý vị cứ nghĩ đi. Cho nên mình thành công với nhau là nhờ cái giới đức, nhờ cái đạo đức từ giá, từ nguyện và linh trí này. Mình biết rằng công ty đó là mình và mình là công ty đó, mình có trách nhiệm với nhau, bởi vì nó gắn liền với đời sống. Thì gia đình huyết thống của mình, hoặc là mình, chồng mình hay con cái mình đang gắn liền với cái công ty trong cái đời sống cơ bản, giả tiền, thuốc men, bảo hiểm, phải không? Mà mình chỉ một ngày như vậy, mình ngoài cái công việc của mình chỉ cần đóng góp 5 phút thôi, là nó giúp cho công ty bao nhiêu tiền, giúp cho những người thân yêu của mình bao nhiêu tiền. Trái lại mình chỉ làm dùng 5 phút một ngày thôi, thường thường mình làm 5 phút cũng có gì đâu. Cho nên chưa đúng giờ, còn giờ chờ nữa thì mình bắt đầu làm đơn là để còn xong mình ra về rồi. Đó. Như vậy thì từ một người cứ làm dùng cũng thôi là bao nhiêu? Ha? Rồi cả cái đất nước này mà 80 triệu dân, mà dù cho chính phủ có lên kế hoạch hay ho đến mấy, mà 80 triệu dân đó chỉ làm dùng một người một ngày 5 phút thôi, đất nước nó phục lồi đến mấy. Và nếu người dân nhiệt tình một người 5 phút thôi, đất nước nó đi tới đến mấy. Tại sao ta không làm dùng? Là bởi vì ta có sự hy sinh ở trong. Và vì sao ta làm dùng? Bởi vì ta ích kỷ ở trong ta. Cho nên giới đức là gì? Giới đức là con người sống không ích kỷ. Con người sống vì tổ chức, vì cộng đồng, vì cái chung mà quên đi cái riêng. Và khi một người mà sống vì cái chung mà quên đi cái riêng thì mọi người sẽ trân trọng và mình có danh giá một cách tự nhiên,
phải không?
Đó, trong công ty mình giả như là cái người mà chịu 13 giờ gọi là 17 giờ là tại sở, mình mới 16 giờ mình đã lo sửa soạn rồi. Như vậy thì công ty nó không có thành công lắm đâu. Và 13 giờ là bài sở thì mình 13 giờ xong rồi, mình nói thêm một chút là cộng sao, bởi vì công ty còn cái ngôi nhà khác của mình mà. Với đó là cơm áo gạo tiền, con cái học hành bao nhiêu tiền là từ đó ra. Nếu công ty mà bị sụp thì đời sống của mình cũng sụp như công ty này, không phải? Khi mà có ý thức được như vậy và mình biết ý thức đó trở thành đời sống của chính mình, thì cái ý thức trách nhiệm, cái ý thức tự giác nó cao lớn ở trong đời sống của chính mình. Và mình trở thành nó có hoa đẹp ở trong công ty. Và các cái thành phần của công ty mình thân tập được như vậy thì mình đi đâu là mình có hoa đẹp gì sao? Nó cần phải tân bốc hết, bởi vì cái đẹp có thực chất. Cái đẹp có thực chất đó là sự nhân văn. Cho nên là mình sống phải có định giới. Và khi đã có giới đức thì phước nó tự có thôi. Và khi đã có đức rồi, phước nó có. Và phước có, mình có đức mình mới hưởng được ngay, còn có đức cũng hưởng được cho ngay. Đây là cái điều mà quý vị phải lưu ý. Có đứa người giàu biết mấy mà đâu có hưởng được. Quý vị tưởng đâu dễ ăn à? Mình gác lớp sức, mình đem tiền về cả xứ, thực phẩm đem ra nấu cho mình, nhưng mà đau, răng đau, miệng đau, đau từ ăn không được. Và cho nên ăn được trong cái dễ. Cho nên mình có phước, mình có đức mình hưởng được cái phước, mà có phước mình hưởng được cái lộc của mình, mình giữ gìn được cái tài sản của mình. Cho nên cái chất liệu thứ ba mà chúng tôi muốn hiến tặng đến tất cả quý vị là mình phải làm cho cái đức ở nơi tâm mình nó sáng lên. Mình vì cái chân thì trong cái chân đó có mình ở trong, chứ cần vì cái riêng mà buông trồng cái riêng rồi cái chân nó bị học đi, và cái chân học đi thì mình cũng sẽ học như thường. phải không? Quý vị thấy cái dòng đường này đẹp không? Đẹp chứ, sạch sẽ chứ. Nhưng mà cái đường đi vào dòng đường này nó nhớ, nó sâu, nó hôi, thì cái dòng đường này đẹp. Còn ai tới là thì tiếp tới là đi ngang qua cái đường nó hôi như vậy, ai mà đi? Nhớt tên như vậy, ai mà đi? Ta. Cho nên muốn cái dòng đường này, cái đẹp của dòng đường này có giá trị, thì cái con đường đi tới dòng đường cũng phải đẹp như cái dòng đường này. Đây là cái điều chúng ta phải ý thức. Và nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta sống theo cái bản năng cấp tiền của chúng ta, thì không ai cứu chúng ta nổi. Không ai giúp chúng ta nổi đâu. Chúng ta còn đi giáo đường mỗi ngày chủ nhật để cầu nguyện thượng đế ban pháp lành, thượng đế cũng bỏ tay không. Quý vị có lên chùa Hương mà lại Phật kể Phật chùa Hương ban lộc cho quý vị cũng không dùng lộc được đâu. Bởi vì quý vị đã đánh mất cái cán bản đạo đức ngay ở ngay cái tâm đức của mình rồi, thì đi cầu ai giúp mình rồi? Có không? Đây là điều tất cả quý vị cần lưu ý. Đừng có đem vàng mà đốt để mà hối lộ thần linh. Nếu giả như thần linh mà đã hối lộ thì cái lòng tham của thần linh nó vô hạn, mình cũng bao giờ hối lộ nổi đó. Ngay cả lòng tham của người mà còn đã hối lộ không được rồi, vốn chỉ là lòng tham của thần linh ta. Nhưng mà thần linh mà tham thì không còn là thần linh nữa. Cho nên mình tới được thần linh cũng bằng tất cả tấm lòng sự thành kính của chúng ta, và biết thần linh trở thành cái đời sống của chúng ta, chứ không phải thần linh thờ đó để thỉnh thoảng tới cầu nguyện khi gặp khó khăn. Nhưng mà nó uổng lắm. Đây là điều tất cả quý vị phải lưu ý để thận trọng, để cho nó có cái giới ngay ở trong đời sống của mình. Điều thứ tư đó, là mình phải sắp đặt sự trọng đại, sự điềm đạm. Nhất là làm cái công ty pháp nhân này nghe, mấy chị càng điềm đạm trong tình trường nào thì công việc của quý vị sẽ thành công trường nào. Các anh mà càng điềm đạm, càng trong tình trường nào thì cái việc của các anh có hiệu quả trường nào. Nhờ cái điềm đạm, nhờ cái trong tình mà mình biết bộ phận nào, cần có nút nào, cần cài cái nào, có một ai một trong ai. Và mình làm được với cái tâm mà rộn ràng, thì tâm lo lắng, thì tâm sợ hãi, thì tâm bồn chồn, thì đôi khi có một cái nút on, mình có một cái nút off. Cho nên muốn thành công trong đời sống mình phải có cái sự trọng tình. Nghe người ta khen mình bằng sự trọng tình, và nghe người ta chê mình cũng bằng sự trọng tình. Và đạt tới cái chỗ theo chê bất đồng. Việc mình thấy đúng rồi thì mình cứ làm. Không phải vì họ khen mà mình làm, không phải vì họ chê mà mình không làm. Quý vị nhớ không? Mình đã thấy việc có đúng rồi. Sau khi tư duy, sau khi gạt lọc, sau khi thăm hỏi mà tất cả mọi người đồng ý và mình cũng thấy đồng ý là cái đó là tốt rồi, thì mình cứ thế mà làm, chứ không phải vì họ khen mà mình làm, mà họ chê mình không làm. Nhớ không? Cái kết quả của việc làm nó trả lời, bởi vì người ta không hiểu mình, người ta nói điều này nó kể cả đó là quyền của họ, còn làm là quyền của mình. Khen mình chê mình là quyền của thiên hạ, nhưng mà mình làm đúng là quyền của mình. Và mình làm sai cũng là do mình, chứ đừng có nói tài bởi. Tại anh hối tôi chứ, tại chị hối tôi chứ, không tài bởi gì hết á. Thì giờ đó mình làm cái chuyện đó là cái chuyện đó. Thì người đó có xìa vô nói chuyện này chuyện kia, nói từ từ, tôi đang làm cái chuyện này để cho tôi tập trung cái này cái đó. Mình vừa làm vừa nói chuyện, thì tay của mình bấm cái nút này, mà qua cái nút này, làm sao thành công được. Cho nên cái sự thành công của mình nó phải gắn liền với cái chất trọng tình của chúng ta, mà Phật giáo gọi là định lực. Trong cái từ chuyên môn của Phật giáo gọi là định lực, là cái sức mạnh của thiền. Vì vậy mà quý vị một ngày phải thân tập ngồi yên 10 phút thôi. Ngồi yên được 10 phút không? Cái thất bại của thế giới chúng ta hôm nay là vì ta không biết ngồi yên. Quý vị thay không? Cái ly nước này nếu mình quậy luôn thì nó luôn luôn để sẵn, và cái chất cặn bã của nó luôn luôn là không có lắng xuống pha. Nhưng mà mình pha xong mình để cái ly nước này 5 phút thì bao nhiêu cặn bã của ly nước nó lắng xuống có không? Đó, cho nên mình muốn cái tâm mình mà nó đừng rộn ràng thì mình phải có những giây phút ngồi yên. Một ngày quý vị thực tập 10 phút ngồi yên thôi, và thực tập sự trầm tĩnh của chính mình. Tôi đã thực tập điều này. Một khi mà mở máy vi tính thì tôi không phải tới mở cái ảo liền đâu, bởi vì mở cái ảo thế mình thấy tàn nghịch về máy vi tính. Cho nên tôi tới khi mà đi từ cái chỗ của tôi tới chỗ phòng làm việc đó, đi tới bảng bảng vi tính mà tôi ngồi cho đàng hoàng, ngồi cho thật thơm, xong rồi tôi chắp tay một lại, tôi vái cái máy vi tính một cái. Và tôi nói này, làm việc bằng vi tính chuyên nghiệp cho mọi người biết ứng dụng khoa học vào đời sống con người. Và xuống cả mình bắt đầu bấm nút máy vi tính để thấy rõ rằng trong giờ phút đó, nếu trong một tờ phòng của máy vi tính bị trở ngại thì ghi việc làm của mình buổi sáng đó bị chậm trễ phải không? Cho nên mình phải biết ơn, mình làm được đây mình phải biết ơn cái máy vi tính, rồi biết ơn những gì liên hệ với máy vi tính, rồi biết ơn những người xung quanh đối với máy vi tính. Và giờ phút đó mình hạnh phúc cả đấy, chứ hạnh phúc đó cái gì? Có khi nào quý vị thất tập như vậy chưa? Tôi đã thất tập như thế một ngày, bởi vì tôi dịch kinh, tôi dịch thẳng vào máy vi tính, tôi viết bài nghiên cứu tôi tính thẳng vào máy vi tính, cho nên biết ơn nó nhiều lắm. Cho nên mình ngồi đối diện với máy vi tính mà mình biết ơn khóc thì đâu mình ăn ở vô tình bạc nghĩa như vậy, đòi hỏi ai mà có tình có nghĩa với mình. Cái giúp cho mình một ngày mình sống vô tình bạc nghĩa với nó, mà mình thông qua mình biết ơn cái máy vi tính có nghĩa là mình biết ơn cuộc đời, bởi vì cuộc đời đã tạo ra cái máy vi tính cho mình và giúp mình giải quyết công việc. Thay vì ngày trước việc đó mình giải quyết 2 ngày thì bây giờ máy vi tính chỉ giải quyết mấy tích tắc. Có càng mình cuộc sống như vậy mình có biết ơn, làm sao mình có hạnh phúc được. Nhưng mà biết ơn như vậy nhờ cái sự trọng tình, mình trọng tình tức là mình lấy lại được chủ quyền của chính mình trước khi hành xử. Vì vậy mà thành công là ở những cái ý thức tự giác, ý thức tự nguyện của mình. Mình làm cái gì mà mình thấy có ý thức tự nguyện tự giác ở trong là hạnh phúc là sẽ có mặt cho mình. Mình nấu cơm bằng tự nguyện tự giác thì việc nấu cơm nó đem lại cho mình hạnh phúc. Trả lại mình nấu cơm bị người khác sai xử thì cái việc nấu cơm của mình sẽ không có hạnh phúc. Mình nấu đồ ăn bằng ý thức tự nguyện tự giác của mình, rồi cái tế gọi là cái nạp cảm của mình nó tiết ra những cái độ hố lạnh mạnh, khiến cho cái năng lượng của bàn tay mình chạm vào những cái thực phẩm, và những người mà dùng thực phẩm đó cũng ảnh hưởng đến cái năng lượng dễ thương ở trên mình và họ cảm thấy an ổn. Trả lại mình làm bằng công việc bực bội thì khi tâm bực bội đó nó tác động vào, nó kích động vào nơi nào càng, và nào càng tiết ra những cái độc tố, nó tạo ra cái năng lượng độc tố ở nơi thân thể mình, cái tay mình, và mình nấu cái thức ăn đó thì thức ăn đó cũng bị nhiễm độc từ nơi cái tâm của mình, và cái người ăn đó lâu ngày cũng bị thiệt hại. Điều này không biết quý vị có thực tập không, có thấy không? Ở nơi tạng kinh cá của tôi trồng 2 cái giỏ la để tôi thí nghiệm. Một cái giỏ la ngày nào tôi sau khi mà ngồi thiền trong cổng kinh xong là tôi ra tôi tưới nước cho nó, tôi ngầm nước ở trong biển, tôi phun lên những cái đóa hoa mà cho nó, tôi vuốt nhẹ, tôi nói Lan ơi, Lan dễ thương quá, Lan nở đẹp cho đời nha, Lan nở đẹp cho đời nha. Còn bên này thì mình làm có tính cách nghĩa vụ đối phó thôi, cho mình không có chăm sóc bằng cái trái tim. Thì đóng 10 ngày sau, một tuần sau là 2 cái giỏ lan nó khác nhau rồi, nó khác nhau. Một cái giỏ lan mà mình chăm sóc tự tế như vậy nó lên tươi mà thò bạc nó lâu, còn cái giỏ lan mình làm có tính cách đối phó thôi thì đúng là nó cái thò bạc nó ngắn. và cái màu sắc nó cũng tươi sáng. Nói như vậy để cho tất cả quý vị phải biết là mình phải thực tập cái sự trong sạch để cho cơ thể của mình nó tiết ra những cái chất liệu lành mạnh, nó nuôi thân và nuôi tâm của mình và nuôi công việc làm hàng ngày của mình. Thật ra nói rằng là cái công việc bận rộn bây giờ xã hội quá nhiều bận rộn, trên đời ta có giờ để ăn, có giờ để ngủ, có giờ để sống, thì mình đổ thừa cho thời cuộc, cho xã hội thì cũng đúng đó. Nhưng mà tôi thấy rằng vấn đề trước hạn, vấn đề là mình làm sao để cho nó tự nó ý thức từ mình tự giác ấy, thì trong cái hoàn cảnh nào mình vẫn tạo ra được cái hạnh phúc chung này. Thời gian mà tôi nhận thức ở trong trong tu viện, quý vị biết rằng là một ngày tôi ăn một bữa thôi, và một bữa là hai chén cơm thôi, và thực phẩm của tôi là chia rau muống và mấy miếng đậu hũ, và ăn ngày một bữa thôi, còn sao mà uống nước trong. Và tôi mới nhìn toàn ngồi thiền, mà không phải ăn như vậy mà làm việc ít đâu. 11 giờ khuya tôi mới nghỉ, và 3 giờ tôi dậy làm việc rồi. Cho tới 11 giờ cái 15 tôi nghỉ, tôi đi thiền hành. Sau đó 11 giờ rưỡi tôi ăn cơm, 12 giờ tôi nghỉ, 1 giờ tôi đã dậy, và 2 giờ tôi tiếp tục công việc. Như vậy cứ nghỉ một đêm tôi nghỉ mấy tiếng đồng hồ, và tôi được khỏe, tôi được làm việc. Mà không ai bắt tôi hết, giả như thiên hạ bắt tôi không làm đâu. Vì tôi ý thức, tôi hiện hữu, và tôi hiện hữu tôi làm cái gì đó cho chính tôi, cho mọi người tôi thương yêu, tôi làm. Cho nên tôi làm công việc đó bằng tất cả trái tim của tôi, mà không phải bị áp lực. Cho nên làm rất nhiều mà mình thấy hạnh phúc. Quý vị hiểu chưa? Cho nên nếu thiếu ý thức từ ngày thời gian, mình người không thiên hạ bưng cơm cho mình ăn, mình thấy hạnh phúc đâu. Cái hạnh phúc nó đi từ nơi cái ý thức từ ngày từ nhà. Và cái đó mình phải thực tập lâu ngày bằng cái năng lượng thiền định, nó sẽ giúp mình có sức mạnh dẻo dai. Nếu quý vị có dịp đi tại Angkor Wat của Campuchia, quý vị sẽ thấy là cái đền đài đó cách đây 12-13 thế kỷ, với cái văn minh của thời đó như thế nào mà người ta đã người ta gắn vào nhau trở thành lâu đài như ngay như thế, với sức người ngay bây giờ vẫn không làm nổi, với khoa học kỹ thuật hiện nay vẫn không làm nổi đền đài như thế, mà cách đây 13 thế kỷ đã có công trình như thế. Điều không phải là ý chí, nghị lực và thiền định của con người, mà không phải là máy móc đâu nghe. Bây giờ mình đi lại máy móc cho nên con người mình trở thành ra hẹp yếu, và bị khoa học ước mất đi cái khả năng tự giác từ người và ý chí của chính mình. Ngày trước á, mình đi đâu mình ghi địa chỉ ở trong cái sổ tay pháp bao, và bây giờ mình chỉ vào cái điện thoại di động ghi vào trong đó hết rồi bao, không cần nhớ lúc đầu, nhớ lúc đầu mình. Rồi cuối cùng mình đi ra đường cái bỏ quên cái điện thoại di động hoặc bị đánh cắp. Đi ra Hà Nội biết đường nào, địa chỉ nào hết, bởi vì địa chỉ người gì quên cả rồi, điện thoại quên biết gọi ai hết. Và cho nên cái mà mình đánh mất mình vì đi lại và cái khoa học kỹ thuật và máy móc. Rồi bây giờ là có nhiều gì tôi xin lỗi nghe, xin lỗi mấy bà, xin lỗi mấy chị nghe, có nhiều gì bây giờ không biết nấu cơm, đi lại vào cái bên kia lờ ra và điểm nó cúc một cái, cúc hai ngày cái là coi như mình không biết nấu cơm, chết rồi. Đó, cho nên là mình phải thật tên, khi cần dùng tiền thì mình dùng, mà khi không có điều kiện để dùng tiền thì mình dùng, mà chẳng điều kiện là không có thì mình vẫn có thể có được những cái khả năng khác, cái khả năng vốn có của mình để mình sử dụng. Cho nên có điện mình cũng cười được, mà không điện mình cũng cười được, mình cũng vui được, mình thấy cái gì để mà lá lối phiền hạn hay phá. Đó, cho nên cái hạnh phúc là ở nên thấy được vấn đề và mình ứng dụng cái đó vào trong cái đời sống của chính mình, trong tất cả điều kiện mà mình có thể. Thế là cứ đi lại là mình không tiến bộ được đâu, không thành công được đâu. Mình đi lại mình trở thành con người công nghiệp thì giống như gà không được, phải là con người tự nhiên. Vì mình ăn thịt gà chưa? Ăn thịt gà công nghiệp có ngon bằng thịt gà tự nhiên không? đó rõ ràng thịt gà tự nhiên nó ngon hơn thịt gà công nghiệp, có không? Rau công nghiệp nó dở hơn là rau tự nhiên, có không? Đó thì con người tự nhiên nó có giá trị lâu dài và linh hoạt sống động hơn là con người của công nghiệp. Cho nên quý vị đừng nô lệ công nghiệp và đánh mất chính mình. Nô lệ ý thức hệ, nô lệ tôn giáo, nô lệ khoa học, tất cả những nô lệ đó đều là những nô lệ cả, đều cướp mất cái tự do, cái ý chí, cái khả năng tự do của chính mình hết. Thế ngày trước á, là mình thoát ra khỏi cái nô lệ thần linh, rồi mình thoát ra khỏi cái nô lệ của ý thức hệ, của tư tưởng hệ, thì bây giờ mình lại chưa thoát ra khỏi cái nô lệ của khoa học, của khoa học công nghệ. À, thì cộng đồng thì mình không nô lệ điều này, nô lệ điều khác thôi. Vì vậy mà mình phải lấy lại cái chủ quyền cho đời sống của chính mình, để mình thật sự là mình bằng cái khả năng ý thức tự giác và tự nguyện, bằng sự tự giác của chính mình và tự giác làm cách thành tâm thiền định. Như khi hồi bố vào, tôi hướng dẫn quý vị thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Mình thật tập nguyện như vậy thì ý thức tự giác của mình nó lớn lên rất là nhiều và giúp mình lấy lại chủ quyền của mình rất là nhiều. Và làm tất cả công việc gì mình cũng cần có ý thức tự giác hết thì đó đưa mình đi tới thành công, phải không? Mình nói ra mà mình biết mình nói cái gì, tức là thiếu ý thức tự giác. Mình đi xe mà mình biết đi đâu, tức là thiếu ý thức tự giác. Mình ngồi vào máy móc mà mình thiếu ý thức tự giác thì mình vẫn không sử dụng cái đó một cách hiệu quả. Cho nên thiền định nó phải có mặt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người để đưa con người đi từ cái điểm cao này tới cái điểm cao khác, đi từ cái sự hoàn hảo này tới sự hoàn hảo khác, đi từ sự thành công này tới sự thành công khác. Và bây giờ quý vị một ngày có thể thực tập được 10 phút được không? Tôi nghĩ là quý vị mà thực tập được 10 phút thì quý vị đẹp lắm. Bởi vì cái mặt mình là cái tâm của mình, mà tâm của mình nó đẹp, nó sáng thì mặt mình nó sáng, nó đẹp thôi. Chắc chắn như vậy thôi. Một người mà cái tâm buồn tức thì mặt họ có cười nói. Đó, cho nên mình phải biết dùng cái năng lượng thiền định của sự tỉnh giác để chăm sóc tâm mình, để cho tâm mình nó sáng lên và mặt mình còn đẹp và sáng như cái tâm của mình. Và cái này đâu có phải chỉ có thầy tu thiền định, mà tất cả mọi người cũng phải thực tập chứ, bởi vì đó là cái quyền lợi của tất cả mọi người mà Đức Phật hiện tặng cho chúng ta. Đức Phật đâu có phải dạy giáo lý hiện tặng cho mấy người Phật tử không đâu, mà là của tất cả chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh, chúng ta sẽ có phần ở trong đạo Phật. Chứ đạo Phật không phải là của thầy Thái Hoa hay là của mấy thầy ở trong chùa, mà đạo Phật là của tất cả chúng sinh. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Cho ngài cô phải nói rằng là chỉ có mấy thầy ở trong chùa có Phật tính không đâu, không có. Quý vị đi thêm đi, còn có cái nào Đức Phật ở mấy thầy mấy cô ở trong chùa có Phật tính, còn chúng sanh có Phật tính đâu. Đức Phật nói Phật tính là tất cả chúng sinh đều có, cho nên chúng ta đều có cái điều kiện để thực tập. Và nếu mình thực tập thì ai lời, ai lời, bản thân mình có lời và cái đồng sự chung quanh mình có lợi và những người thân yêu của mình có lợi trước, phải không? Cái chuyện không đáng gì hết mà mình có cái sự thành tập thiền định mình bỏ qua rất dễ, mà trái lại mình không có sự thành tập thiền định một chuyện chỉ thôi, mình nói ra tổng lâm ra hết do thiếu cái tỉnh giác, thiếu cái chánh niệm, thiếu cái ý thức về lời nói của mình và hậu quả của lời nói của mình, cho nên nó sự chuyện, phải không? Đó, cho nên cái sự thực tập thiền định để có cái ý thức tự giác trong cái đời sống hàng ngày của mình rất là quan trọng. Yếu tố đó nó đem mình đi tới thành công trong cuộc sống này. Và cái yếu tố thứ năm là tuệ lực, tức là trí tuệ, cái sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tư duy, cái sức mạnh của sự hiểu biết. Ở trong đời này cái gì là quý? Trí tuệ ở trong con người, cái hiểu biết ở trong con người, cái đó là quý nhất. Nếu mà đối với quý vị như thế nào thì tôi không biết, nhưng mà đối với ta thì dù cho người ta còn cho tôi cả sơn hà đại địa, cả vàng hàng kho đi nữa, nhưng mà không cho được tôi sự hiểu biết, không cho được tôi trí tuệ, chúng tôi còn từ chối như thế. Nhưng mà nếu người nào đó có trí tuệ và chúc mình có trí tuệ, thì dù người đó khó khăn đến mấy thì mình vẫn tìm cách gần gũi hầu hạ để được học hỏi sinh khởi trí tuệ từ chính mình. Giàu có mà ngu, giàu có làm gì? Mình nắm tiền bạc cho nhiều mà ngu thì tiền bạc nó giết mình cha nhất. Có sống lâu mà ngu, sống lâu làm gì? Sống lâu mà sao gì? Ai hỏi được gì hết. Giống như thằng con vậy, sống lâu gì? Đẹp mà ngu, đẹp làm gì? Đi thi hoa hậu Việt Nam mà người ta hỏi trân trọng và trân nhì xuất hiện vào thế kỷ thứ mấy, nói thế kỷ 19, hoa hậu kiểu đó cũng xuống buồn. Cho nên đẹp mà ngu, đẹp làm gì? Cho nên là trí tuệ rất cần thiết, là cái tinh hoa của cuộc sống chúng ta. Nhờ có trí tuệ ta mới biết được đây là điều xấu ta không làm, đây là điều thiện ta làm, đây là lợi ích trước mắt ta không làm và lợi ích lâu dài ta làm. Nhờ có cái trí tuệ đó, phải không? Nhờ có trí tuệ mà ta biết rằng không có một sự hiện hữu nào hiện hữu đơn thuần, mà mọi sự hiện hữu trong sự tương quan và tương sinh. Và vì vậy ta thương yêu nhau, ta quý nhau mà ta không ganh tị nhau. Quý vị cứ tưởng tượng đi, bữa đó trong người mình thôi, tay của mình nó đè, cái miệng mình nó vá, nó nói bậy là được ăn được nói, còn tao á là đi làm quá tức, cho nên chân và tay á nó bắt đầu đấu tranh và đè miệng nó đánh. Thì bữa đó miệng nó giật, tay chân nó ăn thì đúng, nó không ăn một ngày tay chân nằm khỏe thì được, nó không ăn hai ngày tay chân cho và giảm bút rùi, ba ngày rồi là tay chân hết đi ru luôn. Cuối cùng tay chân mình ý thức được, tay ra miệng ăn không phải ăn cho miệng mà ăn cho tay chân, ăn cho cả thân thể. Cho nên sau đó tay chân mình năn nỉ miệng thôi, miệng ăn dùng cho mình đi, miệng giúp mình đi. Từ đó miệng ăn là vâng, mấy giờ sau tay chân bắt đầu tự động, và một ngày sau tay chân khỏe, và hai ngày sau thì mình đi làm bình thường. Nhưng mà miệng ăn cho ai? Miệng ăn cho tay chân chứ. Và tay chân làm cho ai? Tay chân làm cho miệng chứ. Khi nào ý thức được điều đó thì mình sống hạnh phúc. Cho nên người làm bếp, người giác ghế, người quét sân ở trong cơ quan cũng dễ thương và quý, nhưng vì giám đốc này, mình giám đốc phải giám đốc cho ai? Giám đốc với nhân viên. Nếu có nhân viên mình làm giám đốc sao? Chẳng lại mình làm giám đốc của mình. Cho nên mình làm giám đốc là vì có nhân viên. Và nhân viên thì phải có cái người điều hành, phải có cái người lên kế hoạch, rồi có cái người ngoại giao, rồi có người kết thúc công việc. Cho nên tất cả mọi người của mình để làm nên cả công ty, phải không? Và giờ đời một người một vẻ để làm nên cái vẻ đẹp cho cuộc đời. Chứ có ai, có ai người này mà trở thành vô dụng đó? Tất cả đều hữu dụng hết. Nếu mình có trí tuệ mình biết, và mình biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ, phải không? Để có những nhà minh chiếm của Tào Quốc Nguyên, cái thần ông ra sinh ra, ông lớn lên học hành độ cả lập quan, nhưng mà thấy xã hội bây giờ ông bằng lòng của độ đau khổ, và ông định mượn cái dòng sông để từ hợp đời này. Sau đó là ông xuống ông sửa soạn, ông từ hợp thì gặp người cha. Người cha nói là thưa Minh Triết, Minh Triết làm cái gì đó? Thì ông Minh Triết Quốc Nguyên ông tâm sự cái nỗi lòng của ông, và ông muốn mượn cái dòng sông để kết liễu cuộc đời ông. Thì người cha nói thế này: sao mà làm như thế, uổng thế? Nếu còn là nước sông tương cả, nhưng mà cái chỗ nào mà sông tương nước trong thì mình dùng nó rửa mặt. Nhưng mà chỗ nào sung tương nó đục thì mình dùng nó rửa chân. Chứ sao lại là mình ăn học mà trở thành minh triết, trở thành một nhà gọi là ăn học hay tiêu biểu như vậy mà sự nó không nguyên thế. Ông Quốc Nguyên quan nghe cái người chàng nói như vậy tức, đây là cái trí thức của mình chứ không phải trí tuệ. Và người chàng đó họ không khoa mạc nhưng mà thật sự là trí tuệ, họ đã từng trải cuộc sống, họ thấy giá trị cuộc sống ở chỗ nào, họ ứng dụng được cuộc sống một cách thực tế và trong đời sống của chính họ. Cho nên quý vị thấy nước trong thì mình có cách để sử dụng nước trong, nước độc thì mình có cách sử dụng nước độc. Và cái người nên thì mình biết cách sử dụng vào việc nên, người chưa nên thì mình sử dụng vào cái việc chưa nên để từ từ họ cũng trở nên. Đó mới là cái cách để mình có trí tuệ xử lý với nhau trong đời sống này. Và không, một người xưa nói là dùng nhân như dùng mộc, dùng người như người ta bị dùng gỗ. Gỗ quý thì mình đâu tụ đâu bàn để mà thờ hay để một nơi trang trọng, còn gỗ không quý thì mình để vào những cái chỗ tạm thời, hoặc xấu nữa thì mình đem nó đốt củi, đốt lửa để cho mình nước uống, cho mình thức ăn, và cho nó mình đem nó mà trồng hoa, trồng hoa rồi thì hoa sẽ cho mình cái gì, hương thơm đẹp. Như vậy rõ ràng một cái củi hư, một cái củi mục mà nếu mình biết sử dụng thì nó cũng đẹp như thường, là một cho mình cái cỏ cao quý như thường. Như vậy chiều này ai là cái người vô dụng đó? Không ai là người vô dụng hết. Cho nên những người là con người có trí tuệ phải biết, phải chưa? Phải biết cách sử dụng. Nhất là những người lãnh đạo nhé, người lãnh đạo phải biết, phải có trí tuệ để sử dụng những người cộng sự với mình đúng vị trí, đúng chức năng và hiện trợ cho họ để họ phát triển cái khả năng của họ. Đó là trí tuệ. Phật giáo gọi là tuệ lực, cái sức mạnh của trí tuệ. Và mình phải biết sức mạnh của trí tuệ của Phật giáo, phải biết cuộc đời này là cái gì, mọi sự nó tương quan tương sinh với nhau. Cho nên mình đừng bao giờ đưa cái bản ngã của mình quá lớn, không tin gì quỷ chỉ đi đâu mà quỷ chỉ được khen cái bản thân mình thôi, là mọi người trong đó họ sẽ bỏ mấy chị họ đi cho mà con nghe lần thứ qua lần thứ hai chán. Và cho nên mình hiểu được cái tương quan tương sinh, cái duyên khởi trong Phật giáo rồi thì mình phải biết mình có mặt trong mọi người và mọi người có mặt trong mình. Và rồi mình phải biết cuộc đời này không thường nữa, có cái gì thường đâu. Mình nghĩ rằng mình sống hoài à, nó trăm tuổi mình sống được bao nhiêu? Bây giờ chưa cái hội trường này quý vị thấy đời người bao nhiêu, sống bao lâu? Đời người sống bao lâu? Thì có người nói rằng là đời người sống trăm năm, nhưng người vua nói là trăm năm trong cõi người ta. À, thật sự ra không phải trăm năm đâu. Đức Phật trong thời pháp thoại, ngài hỏi các đệ tử, ngài thầy đời người sống bao lâu? Thầy đó nói để bạch thế tôn sống 3 tháng. Rồi Đức Phật hỏi thêm một vị nữa, vị đó nói để bạch thế tôn đời người sống 1 tuần. Rồi ngài hỏi thêm nữa một vị khác, đời người sống bao lâu? Đời người sống trong chừng bữa ăn. Đức Phật hỏi thêm một vị nữa thì vị nói bạch thế tôn đời người sống chỉ trong tầm hơi thở mà thôi. Đức Phật gật đầu trên những người thứ tư, nói thầy như vậy là đã hiểu vô thường cách chính xác, thầy đủ khả năng để lên đường hành đạo để hướng dẫn cho quần chúng tu. Còn mấy thầy kia để lo tu đó, chưa học tay mà chờ đợi được, chưa đi tới được quần chúng không tự được, bởi vì thấy mình còn sống 3 tháng nữa thôi phải tới đó hay. Cho nên khi nào phải thấy rằng cái sự sống của mình nó chỉ tồn tại trong tầm hơi thở thì mình gì cần là mình làm ngay, không có hẹn, phải không? Và như vậy cho nên mình thành công. Quý vị có thấy rằng là mình sống trong tầm hơi thở không? Cho nên cái gì cần tu là mình tu liền, phải không? Cần học là mình học liền, cho nên nói thôi để sang năm để học. Ai biết mình sống được sang năm không?
Có ai đoán chắc rằng là mình sống tới sang năm không?
Không.
Vì vậy mà người xưa nói mạc đại lão lai phương học đạo, phô phần đa thị thiếu nhân nhân, chớ hèn tuổi già mới học đạo, bồ khoang lỏng kẻ tuổi xuống sắc. Sống được 60 tuổi phải về đâu, đó là mau điểm á. Cho nên ngày xưa mà sống trên 60 tuổi thì được vua hưởng á. Sống 60 tuổi đó phải về. Có đôi đứa nằm trong bụng mẹ là chết rồi, mới ra thì chết rồi, 5-7 tháng chết rồi. Cho nên sống đến 60 tuổi để trở thành ra một người lớn tuổi ở trong xã hội, cái đó là một quý của xã hội. Cho nên mình đừng có nói rằng đó là người mà vô tích sự của xã hội. Nếu quan điểm như vậy là sai lầm. Bởi vì tuổi già đó rồi ai còn phải đi qua, phải không? Và có những cái tuổi trẻ không đi qua được cái tuổi già đâu. Phải đi thân cho được điều đó để mình trân trọng. Quý vị hiểu chưa? Cho nên những gì mà mình thấy cần làm phải làm, thấy đúng rồi là làm. Hiểu được như vậy gọi là hiểu được duyên khởi, hiểu được vô thường trong đạo Phật. Và nhờ vậy mà mình có nhiều tiến bộ, mình có nhiều sự thành công trong cái đời sống này. Giả như cuộc đời nó có gặp nhiều quá khó khăn, quá đắng cay, thì mình cũng nghĩ cuộc đời mình vô thường, không có cái đắng cay nào có mặt với mình hoài đâu. Và giả như khi bên hoa nó ở thì mình, thì mình cũng hiểu là vô thường. Cho nên bên hoa này không phải ở lại với mình mãi mãi đâu, rồi nó sẽ đi qua. Mà cái ở lại với mình là cái gì? Là cái tấm lòng của mình đối với tất cả mọi người. Và mình sống như thế nào để mọi người đối xử với mình bằng tất cả tấm lòng. Ai sống như thế, người đó sẽ thành công trong cuộc sống này. Và khi trong đời này đã thành công những điều đó, thì họ ở lòng vật nào, họ đã hoạt động ở lòng vật nào, thì họ sẽ thành công ở trên lòng vật đó. Và trong hiện tại họ đã thành công rồi, thì đời sống tương lai họ sẽ tiếp tục cái họ đã có để họ gặt hái thành công trong tương lai. Cho nên sự thành công trong tương lai nó phải có gốc rễ từ cái sự thành công ngay ở trong cuộc đời này. Và muốn sự thành công của cuộc đời này thì chúng ta phải thực tập năm chất liệu mà tôi vừa chia sẻ để đạt được. Xin kết thúc bài tập thoại ra đây. Quý vị có gì hỏi không?
Mời quý vị đồng nghiệp đi, có gì hỏi? Như vậy là đại chúng thấy là khổ đau là điều có thật ở trong đời sống của một quốc gia, phải không? Thì an lạc và hạnh phúc của một điều có thật trong đời sống của một quốc gia. Cho nên chúng ta đừng có thất vọng nói đời toàn việc khổ không. Đúng là việc khổ thì mình biết sống. Chứ còn mình biết sống thì ở đâu cũng có hạnh phúc an lạc cả. Cho nên tôi nói rằng đời có bao nhiêu nỗi khổ thì cũng có bấy nhiêu hạnh phúc an lạc thôi. Nếu mình có phương pháp giàu lòng, mình giàu lòng. Cho nên đừng có than phiền, đừng có buồn chán, có buồn hay chưa.
Có cần hỏi gì không ạ? Báo cáo cho thân thầy là hôm nay thì cũng là một điều rất là may mắn khi công ty có dịp mời được thầy đến đây để giảng một số những cái gì về Phật pháp của Việt Nam. Thì chắc là qua ngày buổi hôm nay thì chắc là mọi người cũng có ít nhiều sẽ được khai mở được nhiều cái vấn đề mà có khi là chưa biết ạ. Thì cũng thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên ở công ty xin là cảm ơn thầy, và mong là có dịp mà nào nữa thì mà có dịp ra thì thầy cũng cho biết, thì chúng con xin là một tổ chức thêm một buổi nữa để cho các bạn ở đây được biết thêm về thông tin rất là nhiều ạ. Không phải đâu mà lần sau con sẽ nối cầu truyền hình, tại vì ở đây là có ba miền Đà Nẵng và Sài Gòn. Như hôm nay thì con cũng chưa làm cái việc đấy, còn lần sau chúng con sẽ tổ chức nó chú đáo hơn, con sẽ nối cầu truyền hình. Thì là thầy ngồi đây thì các nơi đều có thể nghe thầy nói hết qua màn hình ạ. Nhiều bọn con ở đây thường xuyên họp giao ban của Hồ Chí Minh. Thì cũng mong là hôm nay có gì mà nó còn hơi sơ suất thì mong thầy thông cảm. Là vì thế ra thì đơn vị hôm nay cũng là cuối năm ạ, cuối năm cũng rất là bận. vì chúng con mùa cuối năm là cái mùa mà mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty, cho nên là mong thầy thông cảm và cũng vì mà nó còn chưa chu đáo. Và một lần nữa thay mặt cho toàn bộ các anh chị em đây xin được cảm ơn thầy ạ.
Trước khi từ nhà công ty về phương trường, chúng tôi xin cảm ơn ban giám đốc cũng như tất cả quý vị nhân viên có mặt và lắng nghe sự chia sẻ của chúng tôi. Và chúng tôi nghĩ rằng như một vị thiền sư đã nói, chúng ta biết với nhau từ ngàn vạn kiếp lâu nhưng không bao giờ xa cách dù cuộc đời nào. Không xa cách gần cuộc đời nào là bởi vì tất cả chúng ta đều gặp nhau ở những điểm. Điểm đó là điểm gì? Là điểm hướng thường cái sự sống của mình. Ai cũng mong rằng mình có một đời sống hướng thường và mình sẽ giúp nhau đi để mặc cái điểm hướng thường đó trong đời sống của con người. Nên một lần nữa con Đức Phật tử vi cho tất cả quý vị trong công ty có nhiều hạnh phúc và an lạc. Và sang năm mới 2012 chúng ta có được cả năm chất liệu thật tốt để chúng ta có sự thành công ngay trong đời này. Chúng tôi đó là món quà tôi tặng cho công ty trong đời Phật phải này. Và tất cả những gì mà được may mắn ngồi đây được cùng nhau chia sẻ thì quý vị cố gắng chia sẻ những gì mà quý vị đã tiếp nhận được trong cái buổi học hỏi này để những người mà chưa có duyên hồi ngộ hôm nay mà để mình có thể chia sẻ thế nào qua cái cách mà được nhận của tất cả quý vị. Có như vậy thì mình sẽ làm cho cái công ty của mình là riêng và những người thân thuộc của mình là chung nó có nhiều cái điều. Xin tất cả dẫn dạy chúng ta. Thở vào, có biết tôi đang thở vào. Thở ra, có biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi ý thức rất rõ trong giờ phút này tôi đang có một niềm tin rực sáng. Thở vào và thở ra, trong giờ phút này tôi ý thức rằng sự tiến bộ đối với tư duy, đối với nhận thức và tâm hồn đang có mặt trong tôi. Rất rõ thế nào là giới đức của con người. Thở vào và thở ra, tôi rất rõ thế nào là sự trầm tĩnh và thế nào là sự lợi ích do sự trầm tĩnh của tỉnh giác và thiền định đem lại trong đời sống. Thở vào thở ra, tôi ý thức rất rõ sức mạnh của tiến về và đưa chúng tôi từ sự khổ đau đến sự an lạc.
Con lại tìm được gì đây thì chúng con cũng xin thầy trước. thời gian để ban pháp cho chị em và anh em chúng con. Chúng con kính chúc thầy vô lượng phước đức và vô lượng cát tường.
Cho thưa hòa thượng, cho con được kể trước khi hòa thượng ban pháp giáo hóa cho con được xin phép kể lại cho các anh em ở đây, chị em ở đây cái nhân duyên giữa hòa thượng và con chuyển trên đất Phật để các anh em thường nghe con kể chuyện, nhưng mà hôm nay mới được gặp con đã làm sẽ đến lúc này nhân duyên sẽ được gặp. Thế thì khi hòa thượng với tất cả các đạo hữu Phúc Thanh thì có một cái nhân duyên là từ 8 tuổi đã chắc kinh ở trong chùa rồi, đây là chùa Vân Sứ chắc không biết được bao nhiêu bộ kinh được cho bà ngoại. Thế từ những ngày đó cho đến năm 32 tuổi thì thấy rằng là mình hình như có căn du, cho nên là rất hay đọc kinh. Có một cái cơ duyên là đọc thì là nhớ, rất nhớ, cứ đọc đến đâu nhớ đấy, xem phim xem chuyện đều không nhớ lắm, nhưng cái đọc kinh thì lại nhớ. Rồi càng đọc càng thấy rối rắm, càng đọc càng không biết được nào một lần. Càng rồi đến gần đây nhất là năm 2009 thì với một ý chí sắt đá là quyết tâm ly dục, sống cuộc đời thanh tịnh và xuống Bắc đi tu, đi sang đến Ấn Độ. Và mình có xuống Bắc, mình cũng phải chọn nơi để mình xuống Bắc và đi sang đến Ấn Độ. Nhưng khi bước xuống Ấn Độ, xuống máy bay một cái thì nhìn ở đấy toàn thấy những người ăn xin, ăn mày, khỏe quạt, đau yếu thì thấy hoảng quá. Trong đầu mình đẩy lên một cái suy nghĩ là tại sao ngay ở tại đất Phật mà lại nhiều cảnh khổ như thế này? Nếu mà Phật mà thiên thật thì đã giúp ngay cho những cuộc đời ở đây, chứ tại sao mà đến ngay quê hương của Ngài nơi nơi này thì ngày thành đạo mà lại nhiều cảnh đau khổ thế? Thế nên lúc đấy là cả buổi chiều không chịu vào trong chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà đi ra chợ lang thang, ngồi với đám ăn xin ăn mày, ngồi với những người bận cùng nhất mình ăn tất cả những món ăn mà họ đang ăn, mua từ cốc nước có một đần ruby của họ để uống. Và đấy là thức ăn sao mà kinh hoàng thế, cuộc sống sao mà kinh quá đấy, từ đất nước khác người đến sáng ngày hôm sau vẫn không thể nào giải tỏa được cái đó. Thì buổi sáng như phát nguyện bắt con trai xong thì mới phát nguyện một câu hơi hỗn rằng con đã nhất tâm là một người đi truyền giáo, nhưng bước đường đi của con sau này truyền cái gì là do hôm nay con hiểu được gì. Nếu như Ngài cho con hiểu như thế nào con sẽ nói như thế, nếu mà Ngài oan thì dám chịu, con không chịu trách nhiệm. Cho phát nguyện như thế và tất mặc áo nâu đi bộ vào trong đạo tràng. Thì đến một nơi là một cái trong lúc đợi mọi người thì vào nơi nhà trọ thì gặp hòa thượng cùng với một hòa thượng nữa đang ngồi ở đó. Lúc đầu mình cũng chưa nhận hòa thượng với ai cả, nên sau đó có nghe hai hòa thượng trao đổi với nhau về cách hành lễ thì mình mới có một cái góp ý. Thì hòa thượng của chúng ta nghe và là khen là tu sĩ rất là đạo hữu, rất là có duyên. Sau đó mình có một cái nhân duyên là được hòa thượng cho vào trong một cái chuyện riêng phong thất. Thì lúc vào đến đấy mình được nghe hòa thượng nói cho mình biết là cái kiếp của con người là gì, nói cho mình biết mình đã từng là ai và ở đâu, nói cho mình biết kể cả tính cách của mình. Tại vì ngay trước khi sang đến Ấn Độ, cái câu chuyện là ngay trước khi sang Ấn Độ và được con có một trận tranh luận kịch liệt với thượng tọa tại Đức Thích Minh Hiền ở chùa Hương. Để đến lúc mình bước lên máy bay thì thượng tọa gọi điện, Thích Minh Hiền gọi điện nói rằng là tôi xin lỗi vì hôm qua một câu chuyện tranh luận và lúc nào về nghe mình tranh luận tiếp. Đến câu chuyện đấy hòa thượng cũng biết và hòa thượng nói rằng là cư sĩ bảo giáo hóa cả sinh trường. Đến lúc mình nghe được câu đấy thì mình bật khóc, mình nhận ra cái lỗi của mình ở đâu. Thế thì hòa thượng thì cũng là người đầu tiên trong suốt cả cuộc đời nói rằng con chưa từng coi ai là thầy, và con chỉ coi từ trước giờ thì học theo Đức Phật và con chưa từng coi ai là thầy, chưa từng gọi ai là thầy. Hôm nay con xin phép được nhận hòa thượng làm thầy. Nhưng có lẽ là nhân duyên chưa đủ, hòa thượng nói rằng anh ở ngoài đời tốt hơn là đi tu, để làm được nhiều việc hơn là đi tu. Mình nhớ như in những điều hòa thượng nói. nói rằng anh có thể vào nhà chứa để giáo hóa cho lầu xanh, anh có thể giáo hóa ngay nơi bằng tiền, anh có thể nói tất cả những nơi mà những người dám thách văn như chúng tôi không thể tới được thì hãy ở trong đó. Và sau đó mình đi cùng với hòa thượng đi vào trong đó dâng một cái lễ. Và một cái điều rất xúc động nữa là khi đó hòa thượng có thọ giới cho một chú tiểu, thì hòa thượng làm pháp xong, cạo đầu xong thì giao cho mình và sư Hải Hòa tiếp tục làm nốt nhiệm vụ còn lại. Và đây cũng là lần mà mình nhớ nhất trong cuộc đời là mình định đi cạo pháp về đi tu thì gặp hòa thượng chỉ cho biết rõ nhất tất cả kiếp trước của mình như thế nào, kiếp này mình phải làm gì. Và từ lúc đấy thì tôi hòa thượng làm con quay trở về và nghiền ngẫm về những cái mà hòa thượng dạy, cũng như là câu chú mà hòa thượng nói rằng là có nhân duyên để trao lại cho con cũng đã tạo. Và từ ngày đấy trở đi thì như là có một phép màu nhiệm, con biết hàng trăm bài thơ về đạo Phật, con biên tập rất nhiều kinh kể cả tứ thập nhị chương chân kinh trở thành thơ năm chữ, và những bài thất ngôn tứ tuyệt con biết cả trăm bài để nói về vấn đề tu sĩ như thế nào. Trong những lúc ngồi thiền quán nghĩ về những lời mà chúng ta nói về việc con phải làm thế nào để tu được ở ngoài đời, làm thế nào hướng dẫn cho các cư sĩ, thì có những cái rất mầu nhiệm nó xảy đến. Và có như là có những vị chỉ cho mình biết là như thế nào, có những bài thơ con đã biết được cái là khi quán tưởng đấy Bồ Tát đến và nói với con rằng là ta dạy cho ngươi pháp thanh chân nhập thế mà tu giữa bụi trần, thanh tịnh trong cõi ta bà khổ, tại ra tu đạo thoát trầm luân. Và cứ như thế 5.000 câu thơ được liên tiếp xuất hiện sau cái dòng của thơ đấy, thì từ cái hạt giống nhân duyên đầu tiên mà hòa thượng dạy cho khi ở Bồ Đề đạo tràng, thì hiện nay nó vẫn phát triển. Và cũng may mắn là gặp tất cả rất nhiều các anh em đạo hữu cũng nói cho họ biết rằng cái pháp tu làm sao giữa đời thường, giữa trong những cái tham lam đố kỵ sân hận mà mình phải vượt lấy lên. Nhưng cũng như hòa thượng nói với con rằng hoa sen mọc lên từ bùn, rời bùn ra lên mặt bàn thì làm sao mọc nữa. Cho nên con cũng hy vọng rằng là hòa thượng đã từng dùng pháp, dùng lời nói, dùng ánh mắt, dùng những cái điều mầu nhiệm nhất dạy cho con như thế nào, thì hôm nay xin hòa thượng lại dùng tất cả những cái đó dạy lại cho tất cả các huynh đệ đạo hữu của con, để tất cả mọi người đều có thể có được những cái hạt giống nó lại đầy đầy lên ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm tất cả các anh chị em hiện cùng đến, có thể là chúng ta đã gặp nhau nhiều đời rồi và đã gặp nhau nhiều nơi rồi, cho nên hôm nay không phải là sơ ngộ đâu mà là tại ngộ. Chúng ta có thể là tại ngộ với nhau nhiều lần. Vì vậy mà lâu lắm tôi còn làm bài thơ chúng ta đến với nhau trong dòng mộ Phật trà, chúng ta đến với nhau vì chúng ta có Phật và Phật chúng ta giống Phật với tất cả mọi người, và Phật của tất cả mọi người cũng giống như Phật của ta. Và ta đến với nhau là trao cho nhau những tình cảm, những cầu nguyện, cái tình cảm vượt qua không gian, vượt qua thời gian. Cho nên mình đến với nhau bằng cái tình cảm đó, mình ngồi với tiền với nhau bằng cái tình cảm đó, thì lớp nào nó ở đâu cũng đẹp, cũng được thương. Cho nên tôi gặp anh Thanh cùng một vài vị ở Bồ Đề Đạo Tràng và chia sẻ với tất cả quý vị ở đó những gì mình có thể chia sẻ được. Và họ rằng là cái lời chia sẻ đó đã giúp anh Thanh như là anh Thanh đã nói với chúng ta hôm nay. Và không phải anh Thanh đâu, tôi dạy học trò rất là nhiều và nhiều vì họ còn muốn xuất gia, và có những vì chưa có xuất gia thì tôi nói rằng có nên sống làm cư sĩ có lợi ích hơn là hình ảnh của một vị sa môn như thế. Và có những gì thì thầy nói rằng là con nên xuất gia về hình ảnh sa môn thì có lợi ích hơn là hình ảnh của một cư sĩ. Có những gì sau khi học hành của tôi rồi thì họ phát tâm xuất gia, và tôi nói như vậy nhưng mà họ cứ làm theo cả tính, và sau đó chính họ đã thất bại. Thất bại xong rồi thì họ đi, họ viết về cho tôi một cái thư: thầy ơi, nếu con nghe thầy thì con không được nổi để trôi nổi bên bờ suốt 12 năm, từ chùa này qua chùa khác, từ tu viện này qua tu viện khác, và từ nước này qua nước khác để kiếm tiền. Thì tôi nhận lại thư, tôi nói rằng là bởi vì con học với thầy, con nhìn hình ảnh Đức Phật, hình ảnh chúng ta có thầy, và con đi tìm hình ảnh của thầy ở trong tu viện khác, làm sao có tìm cho ra. Cho nên có thất vọng của bạn thôi, bởi vì mình thương vị thầy và cái vị thầy đó ăn được đạo hẳn nên mình, rồi mình đi tìm cái hình ảnh đó nhưng vị thầy khác là khó có. Từ đây mình thất vọng. Và nhiều Phật tử còn là thất vọng. Thất vọng là bởi vì mình có nhân duyên với thầy này mà mình có thể không có nhân duyên với thầy kia. Không phải như này quý thầy mình xấu, nhưng mà mình có nhân duyên với thầy này thì thầy này giáo hóa rất dễ thành công. Mà mình có nhân duyên với thầy kia thì thầy kia giáo hóa dễ thành công hơn. Vì nghe hiểu ý thầy nói không? Cho nên thầy trò phải có cái nhân duyên với nhau thì cái chuyện giáo hóa rất là dễ thành công. Còn không có nhân duyên với nhau, dù thầy rất giỏi nhưng mà học trò vẫn không thành công. Có đôi khi thầy không có giỏi gì hết, thầy rất là hiền và chỉ biết làm tu thôi, nhưng mà có nhân duyên thầy trò thì người học trò cũng thành công bình thường. Và cho nên khi mà giúp ai thì đúng như anh ta nói, và thầy nhìn sâu vào con người đó về cái nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo của từng người, của từng đối tượng, và thầy giúp cho. Cho nên mình không có giúp đại trà, bởi vì không có ai được ai cả mình giúp đại trà thì giống như mình làm cho nó xong chuyện thôi, phải không? Và cái giáo dục Phật giáo là không phải giáo dục như thế. Giáo dục Phật giáo là phải nhìn đi từng người, từng người học trò, ngay cả đi từng nằm ngồi ăn ngủ, để vì thầy biết được thì duyên, thì nhân, cái quả, thì bảo của học trò như thế nào mà chúc cho người học trò vượt ra những tình trạng bế tắc của họ để đi lên. Cho nên việc của thầy nó thì đơn giản, nhưng thật sự ra không đơn giản như nào khi đối xử với người học trò của mình. Vì vậy mà khi gặp thân ở bên Bồ Đề là càng thân muốn xuất gia, muốn thầy xuống thấp, thầy từ chối. Bởi vì thầy biết thân ở đời nó có nhiều người thích hơn là hình ảnh như thầy. Thầy có nhiều học trò dạy đại học, cuối cùng cũng thích tu, nhưng mà vào đi vào chùa tu nó kẹt cứng. Thì thà ở nơi trường đại học với cái hình ảnh cư sĩ này mà mình truyền tải được cái nội dung Phật pháp cho sinh viên thì nó lợi ích hơn là thầy. Bởi vì thầy đi vào nơi làm việc của cả trường đại học có nhiều cái trường này đó. Và trong cái xã hội chủ nghĩa là quý vị biết thầy là cái người dạy đại học đầu tiên thôi. Năm 91 thầy là vào giảng đường đại học sư phạm cái đầu tiên để dạy về văn học lý trình, chứ khó lắm. Và cho nên thầy rất là biết được là mình đi vào xã hội nhiều mặt khác thì mình phải có cái hình ảnh của cư sĩ. Và hình ảnh cư sĩ giống như là thầy nói với Khanh, Khanh có thể vào lầu sân để kéo các em bị xa bỏ trong đó ra khỏi lầu sân qua cái hình thức cư sĩ mà không bị cái đột phá kia. Còn bây giờ thầy đi vào lầu sân với hình thức này để kéo mấy em ở trong đó ra khỏi lầu sân, hiệu quả thì chưa ai thấy. Nhưng mà cái hiện tướng ấy, thì ai cũng thấy là ông thầy chùa đi vào lầu sân kinh nghiệm đi của ta thì mất đi rất nhiều, và cho nên là phá kiến và không biết vì điều không. Cho nên trong cái đức Phật dạy rằng thì pháp đồ pháp vị thế gian tướng thường trú ưa đạt tàng tri trí đạo sư phương tiện thuyết. Ở trong Phật khoa Đức Phật nói rằng là sau khi ngài thành đạt rồi ấy, ngài không vội cả cái việc pháp luôn, ngài ngồi với bồ đề đạt tàng tiếp tục quán chiếu quán thiền quả quán thiền hành đến 21 ngày. Và sau khi 21 ngày rồi thì ngài đi nhìn thấy cái hồ sen ở cái bồ đề đạo tràng, chúng ta qua thấy cái hồ đấy. Thì ngài đi thiền hành đó, ngài mới thấy được cái hồ sen là có những cái hoa sen đó, đang còn nằm dưới nước, có những hoa sen đã lên khỏi mặt nước, có những hoa sen đã lên trên. Thì Đức Thế Tôn nói đúng rồi, giáo cáo của mình cao không, chúng sanh không dễ gì ngộ được. Nhưng mà trong những chúng sanh thấp kém như vậy, có những người một vươn lên được. Từ đó ngài bắt đầu chịu được phương tiện thuyết pháp giáo hóa. Và chư thiên sa mắc đi ở quả trời bảo thiên công thành ngài thuyết pháp. Thì khi mà ngài thuyết pháp thì ngài nói rất rõ, thì pháp đủ pháp về thế gian tương tự trú, ở trong thế gian này pháp nào và an trú đúng vị trí của pháp đó, nhân duyên nào thì nó sinh ra cái kết quả đó, chứ không thể là nhân duyên này mà sinh ra cái kết quả kia. Rồi thì pháp đủ pháp về, và thế gian tương tự trú, cái tướng của thế gian được tồn tại là nhờ nó đúng là cái nào, nhưng làm duyên nào thì nó sinh ra quả đó, chúng sinh khác cái được. Phải hiểu cho được như vậy rồi thì mình bắt đầu hiểu được pháp luân tùy theo cái cơ nghi như sau. Còn nếu mà mình không hiểu được điều đó, có khi mình cho người ta thức ăn ngon nhưng mà ta bị bệnh ta không ăn được, thì mình cho người ta ăn thức ngon đó không có tác dụng gì cả, phải không? À, cho nên cái tu học cần phải có trí tuệ, tiền và pháp luân cũng cần có trí tuệ, hình thức thì không biết được. Quý vị là những doanh nhân, khi quý vị đi làm công việc bố thí trong một tối giờ nào đó, trong một phòng nào đó, thì quý vị phải nghiên cứu về nhân, về duyên, về quả, về báo, về phản, về tướng của người đó, rồi từng phòng đó mình phải làm cái việc bố thí có kết quả, phải không? Ví dụ cái phòng đó nghèo, đường không có đi chỗ đi, quý vị đem chiếc xe để tới tặng trong nhà nào đó, quý vị cứ bị có chiếc xe để đem tặng cho người ta thì không mừng lắm. Nhưng mà thật sự ra mình tặng thì chiếc xe thì họ không nhận được, mà họ nhận được họ không nhận để đâu, bởi vì nhà họ không thể để chiếc xe hơn 1 tỷ được. Mình muốn cho người ta chiếc xe 1 tỷ thì mình phải coi cái nhà người ta, phải coi cái chỗ để người ta để ra ra cho chiếc xe thì lúc mà sơn xong. Cho nên phải coi cái xe lại người đó có cái nhà, có cái mặt đất để xây ra ra không, rồi đó có con đường để xe đi vào không. Con đường vô năm cấp à, mình cho cái xe như vậy đường đâu đi. Rồi xe lại phải làm đường giúp cho họ con đường, rồi sau khi có chiếc xe rồi phải giúp cho họ là người lái hoặc là họ phải lái, rồi là phải giúp cho họ xăng để cho họ có những điều để cho được xe cũng cho xăng là sao được à. Thì rõ ràng cho nên cái việc bố thí, cái việc cúng dường, cái việc phòng sự chánh pháp làm đẹp cuộc đời phải cần có trí tuệ thực tế, chứ không phải chỉ là sợ một mới ý nhất rồi mình có thể thực hiện có kết quả phán đó. Đó cho nên cái người phật tử rất thực tế, mình phải thực sự có trí tuệ, mà cái trí tuệ đó rất thực tế, trí tuệ đó rất thực tế. Thì khi hồi chị Diệu Hảo chỉ thưa thầy á, bây giờ con là ở đời làm kinh tế cứ nghĩ là mình cũng vô hạn được, bởi vì ngày nào sống lang chăng để tiền bạc để tính toán, như vậy có vô hạn được không thầy? Nhiều thầy nói rằng là cái gì mà ngày nào cũng tính có tiền bạc rồi tham, như vậy thì làm sao tu phải gì nhiều hảo? Cho nên làm cho mấy gì giống con. Nhưng mà thầy thì không nói với các thầy đó, đó là các thầy mà nói về các thầy nói khác. Thầy thì là cư sĩ những quý vị phải có thẩm quyền làm ra tài chẩn thân nghiệp. Tại sao thầy nói như vậy? Mình làm ra nhiều tài chẩn không đi từ lòng tham mà đi từ cái bồ đề tâm. Lần chúng sanh phần nhiều nghèo cho nên chúng ta phải có cái nhân duyên làm ra tài chẩn, thì tài chẩn mới ra được tham cách dễ dàng. Còn việc ta không có nhân duyên về tài chánh thì nỗi đau làm mấy cũng ra rồi. Chứ đừng có tưởng rằng là mình có tài năng là mình làm ra tiền không, phải không thầy? Cho nên khi mà mình làm ra tiền có nghĩa là mình đã có nhân duyên và có cái điều kiện với cái đó rất nhiều lần rồi. Có những người làm giỏi lắm, học cũng giỏi lắm, nhưng mà không làm ra tiền chỉ dễ được thuê thôi. Lần thuê cấp thấp, lần thuê cấp cao thôi, chắc không phải gì gì đâu. Nhưng mà mình đã có cái điều kiện để làm các tiền bạc, có nghĩa là trong nhiều đời, nhiều kiếp, mình đã có thực hành cái hành tài thí rồi. Mình đã thực hành hành bố thí rồi, cho nên bây giờ tiền bạc mình làm ra nó dễ dàng như vậy. Chứ không phải dễ dàng đâu, nếu mình không có cái phương thức đâu, không có cái nhân duyên đâu. Mấy anh, mấy chị hiểu ý thầy nói không? Thầy nói là có cơ sở. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tài thế để được cư sĩ tài gia của Ngài ấy, nhiều trường nhà giàu có không tưởng tượng được, mà nhiều trời được Phật Pháp, mà xây dựng được tu viện, nhiều trời được tăng đoàn. Có phải quý vị đọc lịch sử biết rồi, trường nhà các cô độc và bao nhiêu trường nhà khác. Trường nhà các cô độc giàu đến nỗi cái vườn gọi là kỳ viên, mà trước kia thì còn tu viện là màn nước cả cái sân đó, cả cái mường đó. Và cho nên nếu mà mình có nhân viên để mà làm kinh tế thì mình phải tiếp tục làm, miệng rằng mình làm với cái tâm bồ đề để giúp đời, để giúp cho những người nghèo khó, phải để đóng góp cái tài lực của mình vào sự xây dựng phát triển xã hội theo cái tinh thần của mình. Thì mình cứ làm thôi, có phải không? Tiền bạc không có tội gì, ai nói tiền bạc có tội? Tiền bạc không tội gì hết đó. Nhưng mà tiền bạc nằm ở trong tay cái người ngu muội thì nó trở thành độc tố giết người. Nhưng mà tiền bạc nằm vào cái tay của có trí tuệ, của có phước đức thì nó cứu rất nhiều người. Con dao bé nó rơi vào tay của tề thì nó là vũ khí giết người, nhưng mà rơi vào nơi tay của một người có lương tâm thì con dao bé nó sẽ được sử dụng và cứu rất nhiều người. Như vậy con dao bé từ nó vô tội mà tội hay không tội là nơi người sử dụng, phải không? Tiền bạc đâu có tội gì đâu, vàng bạc đâu có tội gì đó. Vấn đề là nó cái người sử dụng nó với mục tiêu nào, làm ra nó với tâm nào, phải không? Và ở trong luật của Phật kinh cũng như là trong các kinh bạc sanh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua vô lượng kiếp, đã từng là những vị thương gia tài bạc. Và khi mà làm ra tiền bạc, Ngài thực hành hành bố thí, Ngài thực hành hành cúng dường, Ngài đem cái đó làm để xây dựng những công đức. Như quý vị kiếm lục đồ tập tinh, kiếm ca tí tập lần sa ta ca, tức là bạc sanh, truyền tiền thân của Đức Phật, thì quý vị sẽ thấy Ngài làm hết tất cả mọi công việc, nhưng mà từ cái tâm bồ đề. Và vì vậy Cho nên Ngài mới thành Phật Thích Ca Mâu Ni để cho chúng ta kính để học hỏi nương tựa. Và quý vị cũng biết là trong kinh Đức Phật dạy là không có chuyện thuyết pháp của người đói. Để quý vị thấy tính thực thì ở trong đạo Phật như thế nào. Người ta đang đói, mình thuyết pháp gì ai nghe? Người ta đang đói nghèo, việc trước mắt là cho họ cơm ăn, cho họ áo mặc cái đã, phải không? Rồi sau khi cho cơm ăn, cho áo mặc rồi, mới bắt đầu dạy cho họ cái phương pháp làm ăn chính đáng. Mà mình có điều kiện để hỗ trợ cho họ một cái phương pháp làm ăn chính đáng, đó mới là cái từ bi của đạo Phật, đó mới là cái tinh thần tích cực của đạo Phật. Vì vậy mà quý vị biết là khi mà Đức Phật hành đạo, thiên hạ hâm hở hoan thử Đức Phật dạy cái gì đầu tiên. Thì khi mà Đức Phật hành đạo xong, Ngài đi đến nơi vườn Lục Nguyễn, Ngài đổ cho Nam An Nam Kiều Trần Như, và Ngài nói là: này các thầy, đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Tức là Ngài nói về tứ diệu đế. Phật tử cơ bản thì ai cũng hiểu hết, ai cũng thấy được cái học ba. Nhưng mà mình đặt ra câu hỏi, tại sao Đức Phật không nói cái gì mà đây là khổ? Bởi vì khổ là sự thật trong đời sống của một chúng ta. Và người mang lên thì phải đối diện với nó để thấy được sự thật đó, chứ đừng có trốn chạy. Như vậy là quý anh chị thấy mang lên của người Phật tử thế nào? Thì chấp nhận đó là sự thật. Rồi khi mà chấp nhận nó làm sự thật thì mọi vấn đề sẽ từ nơi đó được giải quyết. Cho mình từ chối trốn chạy sự thật, mình cũng dám đối diện sự thật, mình không bao giờ thấy được sự thật là gì thì làm sao mà giải quyết không? Và cho nên Đức Phật đầu tiên là nói đây là khổ. Nhưng mà nói đây là khổ mà không có phương pháp diệt khổ thì vẫn không thành công trong cái điều của pháp luôn. Cho nên Ngài nói sở dĩ mà khổ như vậy là do cái tham dục ở trong một chúng ta, do cái chấp ngã ở trong một chúng ta. Vì cái tham dục, cái chấp ngã của chúng ta, cho nên chúng ta khổ đau. Và cái tham dục, cái chấp ngã đó có một phương pháp nào để đình chỉ không? Có. Cho nên Ngài nói đàn thế con đường chấm dứt cái nguyên nhân khổ đau. Cho nên mình học đạo không phải là tránh né khổ đau, mà là học để nhận ra được cái con đường chấm dứt khổ đau và ứng dụng nó vào trong đời sống của một chúng ta. Chúng ta không sợ khổ đau, bởi vì khi mà nguyên nhân khổ đau đã được giải quyết thì cái khổ đau nó từ chấm dứt, bởi vì không còn nguyên nhân để hiện hữu nữa. Thì mình hiểu chưa? Nhưng mà nếu chúng ta không chấm dứt cái nguyên nhân của khổ đau mà chỉ chấm dứt cái kết quả, thì thấy kết quả này nó sinh ra kết quả khác, bởi vì cái nguyên nhân nó một phần. Cho nên người Phật tử không sợ khổ đau, mà chỉ sợ mình gây ra cái nguyên nhân khổ đau, không thấy được cái nguyên nhân khổ đau để đình chỉ. Và khi cái nguyên nhân khổ đau mình đã đình chỉ và chấm dứt được rồi thì hẳn có đích thật con này. Thế gian này có bao nhiêu cái khổ thì tổng ngang thế gian này có bao nhiêu hạnh phúc. Quý vị nhìn vào cơ thể của mình, cơ thể của mình có bao nhiêu bộ phận để kết cấu hình thành cái thân thể chúng ta, để tạo ra sự sống của chúng ta, để tạo ra hạnh phúc của chúng ta, thì cũng chỉ bao nhiêu cơ bộ phận trong cơ thể chúng ta đó cũng có điều kiện tạo ra khổ đau cho chúng ta. Và các nhà khoa học hiện đại cho mình biết là cơ thể mình có hơn 5 tỷ tế bào. Như vậy là mình có hơn 5 tỷ điều kiện tạo ra khổ đau. Bởi vì một tố tế bào có thể tạo ra khổ đau cho chúng ta, phải không? Và một tế bào đó nếu nó biết khoa học thì hơn 5 tỷ tế bào đó là hơn 5 tỷ điều kiện tạo ra hạnh phúc của chúng ta. Bởi vì một tế bào có thể là một điều kiện của hạnh phúc, và nó cũng có thể là một điều kiện của đau khổ. Và nếu mọi cử chỉ và hành động của chúng ta đi từ đến cái bồ đề cấp thì một tế bào nó duyên vào cái bồ đề tâm của chúng ta để chế tác ra hạt của chúng ta. Mà một tế bào trong cơ thể ta nếu đi từ cái gì phiền nào thì tha chủ của chúng ta, thì một tế bào đó là biểu hiện để tả ra hộ đạo của chúng ta và là đe dọa sự hạnh phúc của chúng ta. Và như vậy được thấy ai cũng có thể tu tập được hết, nhưng chúng ta có thể tu tập ngay ở những điều kiện và hoàn cảnh chúng ta đang có thể. Còn nếu chúng ta mơ ở tới một hoàn cảnh một điều kiện chưa có thể mà cứ bước chạy tới thì chúng ta sẽ bị học chân và chúng ta sẽ thất bại. Nhưng mà chúng ta tu tập thực tập đạo đức, thực tập những điều tốt này ngay những điều kiện chúng ta đang có thể thì hạnh phúc nó sẽ xảy ra cho chúng ta rất được ngay đó ở đây. Ở đây đó là cái từ của các nhà hiền sư họ hay sử dụng. Bây giờ đây mấy chị thấy không, mấy anh thấy mấy chị mấy anh rất là hạnh phúc chứ? Nhưng giờ phút này nước mắt mình nhìn vào bệnh viện chỉ có người đang đau răng, có người đang đau mắt, có người đang đau tai, có người đang đau gan, có người đang đau thần, phải có người đang quèn chân. Nhưng mà giờ phút này mình không nghĩ tất cả những cái đó, có phải mình hạnh phúc không? Mày đã như mình bị đau răng mà tới là một bác sĩ cũng nhổ cái răng cái xong nó bác sĩ giỏi, nhưng mà thật sự là cái răng của mình nó hoàn hảo ngay từ khi mình mới lọc lòng mẹ. Cho nên cái răng mà nằm ở đây, khi lọc lòng mẹ chưa thấy răng nhưng mà chắc chắn là cái răng nằm đây thì nằm đây, bởi vì cái phước báo của mình đã tạo ra như thế. Cho nên cái răng của mình liên hệ đến phước báo nhiều lần của mình, công tác của mình liên hệ đến phước báo nhiều lần của mình. Vì vậy mà quý vị thấy rằng trong giờ phút này quý vị thấy mình có hạnh phúc không? Có không? Có. Mình cũng bị tâm thân làm ăn đó, rất dễ bị tâm thân mà. Nó mình có ý thức trong sáng, có sáu cái quan năng để thương như thế rồi, còn tâm hồ trong sáng rồi mình làm công việc bằng cái chất liệu của tâm bồ đề nữa thì hạnh phúc chứ, hạnh phúc không lường được đâu. Từ cái tâm bồ đề đó, rồi từ cái tâm bồ đề mình làm tổng thống, mình làm thủ tướng, mình làm bộ trưởng, mình làm thứ trưởng, mình làm tổng giám đốc, mình làm người mẹ, mình làm người chồng, mình làm người con, mình làm người dâu, mình làm người sự, mình làm công dân đất nước, thì ở vị trí nào cũng đẹp hết. Với tất cả các vị trí đó đều giúp nhau tạo nên sự nghiệp. Cho nên hiện hữu nào cần là hiện hữu bầu nhiệm hết. Chúng ta đừng có bỏ cái hiện hữu này chạy bắt cái hiện hữu kia khi mà nhân viên của nó chưa phải. Phải không? Cho nên chỉ hiểu nào làm kinh doanh thì người kinh doanh đi nha. Mấy chị kinh doanh là người kinh doanh nha chứ. Đừng vào chùa làm như cô nha. Cho nên vì lý do này mà thầy nói thân cứ làm thế cũng thật. Tuy ăn chỉ ở đời mà ăn chay được, nó có thể thuyết phục không phải ăn chay chứ. Thầy ăn chay thì người ta nói phải luôn ấy. Thầy Hòa cũng phải ăn chay là đúng rồi. Nhưng mà mấy chị mấy ăn rồi thì đời mà ăn chay người ta nói đó. Từ từ họ sống họ làm bao nhiêu việc, nhưng bên họ kinh doanh, họ còn làm đào, họ còn điều hành công việc, họ ăn chay kia. Chứ còn nếu mà ăn chay thì dạy cho thầy Thái Hòa tôi thì nói đúng rồi, ăn chay vào không chùa mà ăn như thầy Thái Hòa. Nhưng mà mình sống giữa đời mà ăn chay, cái đó mới hấp dẫn chứ. Hấp dẫn hơn nhiều, sống giữa đời mà tu hấp dẫn hơn nhiều, phải không anh? Hấp dẫn hơn nhiều. Có thầy là nói với thân, nếu hoa sen á, mà nở trên đường nhựa thì hoa sen sẽ có giá trị. Hoa sen là nở trong bùn, phải sống cái bùn, hút những chất của bùn để tạo ra cái hương thơm cho mình, một vô nhiệm, cái đó mới là sen chứ. Chứ còn sen mà nở trên đường nhựa sen gì? Sen giấy. Phải không? Cho nên hoa sen có giá trị ở chỗ đó. Và cái người Phật tử, đề tử của Phật có giá trị là bị chấp nhận. Cái sinh tử này, có mặt ở trong sinh tử này để làm cho cái niết bàn có mặt. Ở trong cái phàm tục để làm cho thanh tịnh có mặt.
cái đó không phải là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta tu học là để đi tới đâu mà thầy có cào đầu mặc áo như hình tượng của vị thanh văn đi nữa là chúng tương lai công để đi tới đâu. Bởi vì khi thầy chứng được cái tâm của thầy cho nó lớn, thầy học sâu sắc rồi thì thầy cũng có thể học theo hàng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cần hiện thân thanh văn thì thầy hiện thân thanh văn của Thế Âm, mà cần hiện thân trượt giả thì thầy hiện thân trượt giả của Thế Âm, cần hiện thân cùng vị quốc vương thầy hiện thân vị quốc vương của Thế Âm, phải không? Mà cần hiện thân cùng em bé hải nhi để chuyên mặt đem lại lợi ích cho nhiều người thì thầy cũng sẵn sàng hiện thân những hải nhi được em bé để chuyên mặt. Phật giáo một sống động như vậy, nó linh hoạt như vậy. Nhưng mà cái sống động,
cái linh hoạt đó
nó nằm ở đâu? Nó ngay ở nơi cái tâm bồ đề của chúng ta. Ta làm cái công việc đó vì lợi ích chúng sinh mà không phải vì cái bản thân chúng ta. Chúng ta đi nấu cơm chay cho mọi người ăn là vì lợi ích của chúng sinh, nuôi lớn cái tâm từ bi cho chúng sinh, chứ không phải là vì cái nuôi lớn cái bản ngã của mình. Nếu mình nấu cơm chay cho chúng sinh ăn để nuôi lớn cái bản ngã của mình thì thà mình nấu thịt cả cho chúng sinh ăn mà vô ngã thì phải giá trị hơn nhiều, phải không? Nhưng mà mình nấu cơm chay để cho chúng sinh ăn bản tâm vô ngã thì cái thức ăn do ta nấu đó nó nuôi lớn cái tâm tử vi của chúng sinh rất là nhanh, nuôi lớn cái tâm chúng sinh tử vi của chúng sinh rất là nhanh, là phát triển thiện căn nơi tâm chúng sinh rất là nhanh. Như vậy các anh các chị thấy được cái điều mà thầy nói chưa, nó khác nhau chỗ nào mà không khác nhau chỗ nào chưa? Thế nên thức này nó dễ lắm, mấy anh chị thấy chỉ cần 3 giây là xong cái đầu cho mấy, và chỉ cần tới cái chùa mua cái áo là có cái áo mặc thôi. Nhưng mà cái đầu cái áo chưa là cái gì của cái đời sống tu sĩ hết. Làm sao mình cảm cái đầu cho nó có hồn, mình mặc cái chiếc áo trong cái áo đó nó có hồn của cái người tu ở trong, có cái hồn của hương vị bồ đề ở trong, cái đó mới nói. Thế còn mình mặc chiếc áo lớn mà trong đó cũng có cái hồn trong thì lớn chỉ là tài thôi. Và có một điều và cái điều của cái người có tiền nó hay rơi vào cái điều kiện này. Người giàu có nắm tiền bạc và thật có cái hành không khinh người nghèo, yêu trời cho người nghèo mà vẫn thấy người nghèo là ân nhân của mình, chấp tay công kính họ, thì đó là cái hành khó thực tập nhất của những người giàu có tiền bạc. Thường thường mình làm có tiền bạc mình hay coi thường người nghèo, con bây giờ mình làm có tiền bạc mình giúp cho người nghèo với tâm khiêm tốn, có biết người nghèo là ân nhân của mình. Nếu mình giúp cho người nghèo mà không có hỏng nhận, nghĩa là mình quả giàu tiền bạc mà đến xử sờ mà không ai nghèo hết, thì cái việc mà bố thí của mình nó không thành công. Cho nên người giàu có chia sẻ tiền bạc đến những người nghèo khó hơn mình với cái tâm khiêm tốn, với cái tâm từ bi, với cái lòng thương người, thì đó mới là cái cách tu của cái người trường giáo giàu có đúng chân pháp. Mà tu tập như thế để đi công viên quả mạng sẽ giúp mình, đây là mình đi tới cái điều gì vô thường chẳng đặt thế nào. Cái người có quyền lực mà không khinh người cố thế là khó. Thường thường có quyền lực là mà không khinh người cố thế. Bây giờ mình nắm quyền lực trong tay mà mình không khinh người cố thế, đó là cái pháp mà người có quyền lực cần phải thực tập. Và thật gặp được điều đó thì phước đức được lớn. Bởi vì mình có quyền lực mà mình không áp đặt người cô thế, có nghĩa là mình có khả năng bố thí sự không sợ hãi để cho những người cô thế và tin tưởng vào đức hạnh của mình. Cho nên mình hiện hữu ở đó họ chỉ nghe tên thôi họ yên ổn rồi, họ thấy sự công bằng và xã hội có mặt rồi. Còn trái lại có quyền lực mà mình áp đặt người khác, quý vị biết tôi tương lai sẽ làm cái gì không? phước báo quyền lực nó sẽ mất thắng ai, rồi sẽ sinh vào làm cái người thọ, thọ là người nai, thọ thọ nai, bởi vì thọ và nai là cái tiền thân của nó là người nhà quyền lực trong xã hội, nên người dùng quyền lực để áp đặt người vô thế. Cho nên khi phước báo hết, tâm thức rơi vào cái thế giới xuất sanh đó, thì thân ra thọ thân nai để nghe tiếng động sợ hãi đói quả tâm. Và mình nếu là được may mắn học hành có trí thức có trí tuệ, mình không khen người ngu, người ngu dốt, mà mình nhìn người ngu dốt á, mình nói là may quá, mình không rơi vào tình trạng của họ. Nếu mình rơi vào tình trạng của họ thì mình cũng ngu họ phải không? May quá. Thì khi mà mình nhìn cái người ngu dốt như vậy, mình thấy mình hạnh phúc và mình thương người kia. Còn mình cũng khích họ, mình tạo điều kiện cho họ học hành, tạo điều kiện cho họ cung cấp. Thì phước đức mình chưa lớn. Còn nếu mình mà học hành thông minh, trí tuệ, dùng những mánh lưới, những phụ đoàn để mà chèn ép những người thiếu hiểu biết, kém khỏi văn hóa, kém khỏi trí thức, thì khi phước báo mình hết, mình sẽ sinh vào cái loài heo, loài trâu, loài bò, để mà chịu cái sự ngu dốt, để bị thế gian thể có ai mà ngu thì người ta nói đồ ngu như bò. Cho nên mấy con bò đó trước đó nó là một con người trí thức cực kỳ, nhưng mà kiêu ngạo khinh những người khác. Cho nên khi phước báo hết, tái sanh làm bò để nó phải kéo nặng càng sâu, rồi bị người ta đánh đập và giết mắng đồ ngu như bò. Thế đâu phải cái không mà có cái câu nói ngu như bò đó, phải rồi quý vị biết sao nữa, mình thâm sạch thanh cao mà mình không khinh thường những cái người có đời sống thấp kém. Đôi khi mình có sạch đi, có người đi ngang mình có cái mùi hơi hôi chứ mình bị người đại, mình tỏ vẻ ra cái thái độ quan cường cái người kiểu đó khổ, bởi vì bản thân họ không yêu ơi thôi như vậy, ngươi nhớ như vậy, nhưng mà vì do nhiều đời cái người đó cho tầm là cao xa mà sinh của người khác, cho nên bây giờ thì vỡ bảo là người mà còn những cái dư bảo người là heo nó được còn, người cá nó được còn. Cho nên khi mà tái sinh cái dư bảo này và rồi mình khinh thường những cái thực phẩm ấy, bởi vì mình có phước báo mình ăn uống mình thực phẩm mình coi thường những cái thực phẩm, sau đó mình hết phước báo mình sinh làm heo để ăn đồ thừa mà sống dơ nhớ như heo. Nói như vậy để quý vị thấy rằng cái mình đã có dù có như hình thức nào thì cái con này còn là cái con của mầu nhiệm, mình phải tôn trọng nó trong tầm thế và nuôi dưỡng nó, phát triển nó bằng cái tâm bồ đề của chúng ta. Và khi mà ta phát triển và nuôi dưỡng nó bằng cái tâm bồ đề của chúng ta, bằng cái chất liệu bồ đề của chúng ta mỗi ngày, thì hoa trái giá hồ sẽ có mặt cho ta. Như vậy vừa nay mình thấy bố có thoải mái không? Đó. Nên đừng có đứng núi này có núi nào hết. Vì vậy mà cô Đỗ Hoa, nhà thơ, một người con lớn ở đời ấm, cũng đã từng làm bài thơ rất là nổi tiếng. Lô yên sơn cỏ yên giang triều, vì đạo sanh bình hằng bất tiêu, đạo đắc hoàng lái vô biệt sự, lô yên sơn cỏ yên giang triều. Thì là nghi vũ đầu gần khỏi chiến nhan, khi chưa đến đó lũ mơ mà đến rồi cũng chẳng có gì cả, nguy mục đầu rình khỏi chiến nhan. Không nghĩa là nên cái hiện tại là khỏi ở nơi sông chiến nhan, nơi sông chiến đẹp lắm, ai cũng mơ màng cái đó, chưa tới đó là thương lắm, nhưng mà tới rồi thì thấy vậy chẳng có gì. Và vấn đề mọi việc xưa nay và cũng tương lai còn như thế, chỉ có khác chăng là khác cái tâm của chúng ta nhìn những vấn đề bây giờ đổi mới, thì mọi cái mới nó sẽ xảy ra cho chúng ta. Bậc thân thể này, tâm hồn này, trái đất này, nhưng mà khi tâm ta ô nhiễm, tâm ta bẩn thỉu thì khác đi, nhưng mà khi tâm ta thanh tịnh, tâm ta phát triển được cái mới, thì ngay cái thế giới này là thành độ, ngay cái cổ cao này là hạnh phúc, ngay cái sinh tử này là biết bài. Bài chưa?
Anh Diệp, con kính bạch hòa thượng. Thưa cho con hỏi là như chúng con là cư sĩ tại gia, chị em chúng con thì đều có là làm kinh doanh. Thế thì hòa thượng có thể chỉ cho chị em chúng con cái pháp hành, cái pháp tu tập hàng ngày như thế nào để mình có thể diệt trừ được tham sân si và để cho mình có thể có được cuộc sống an lạc hạnh phúc hơn ạ. Vâng, chứ còn thực ra thì chúng con vẫn biết là phải sống phải hiện tại bây giờ, nhưng mà do tập nghiệp cũ này, rồi do những cái khách quan chủ quan mà nhiều lúc tâm nó vẫn cứ không được an, là nó cứ náo loạn lên thì làm sao?
Cái pháp hành đức thọ, nếu là quý vị là kinh doanh, trước khi kinh doanh mở đầu một ngày kinh doanh, quý vị phải lên trước bàn Phật của mình, bởi vì mình là Phật tử mà, lên trước bàn Phật, chắp tay lại, thắp hương dâng cúng ngài, xong rồi mình thưa với ngài như thế này: bạch Thế Tôn, hôm nay là ngày 9 tháng 12 2011, con suốt đời nương tựa vào ngài, con suốt đời nương tựa vào chánh pháp của ngài, con suốt đời nương tựa vào tăng đoàn do ngài thiết lập. Con được kinh doanh, con cũng đi về hướng đó. Dù khó khăn đến mấy, con cũng không bao giờ đánh mất hơn. Như vậy cho rằng là ngay vừa mắt là mình đã có cái định hướng cho cái mọi hoàn hảo của mình rồi, phải không? Mọi cái pháp độ của mình. Thưa ba câu, rõ chưa? Thưa tiếp, bạch Thế Tôn, đệ tử chúng con từ vô thủy